利陀佛阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là thứ tư. Chúng ta đang học chuyên đề Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Và chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền. Chúng ta cũng đi đến gần cuối của phẩm thứ hai. Bộ khoa chú tiền giảng này thì nội dung sâu rộng. Chúng ta đi mặc dù ở phẩm thứ hai nhưng mà là phần rất là quan trọng. Và cũng là phần mà tất cả những gì tinh hoa, những gì tinh túy nhất Ngài Hoàng Niệm Tổ đã đưa vào ở phẩm này. Cho nên nếu quý vị nhìn vào bốn quyển chú giải, đó là bộ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, nó in ra theo đơn vị quyển thì gọi là bốn quyển, thì chúng ta đi cũng gần hết quyển thứ nhất rồi. Điều đó chứng tỏ là bộ này chúng ta đã đi được 1/4 đoạn đường, và hôm nay hơn 1/4, thậm chí là nói là hơn 1/4, tại vì quyển 1 rất là dài. Cho nên bữa nay là bài 77 chúng ta học. Thì mục tiêu của người học Phật là gì? Mỗi người thì có một mục tiêu khác nhau. Chúng ta thì cùng một mục tiêu lớn, đó là gì? Đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, đời này về Tây Phương Cực Lạc, để một đời lên ngôi bất thoái, thành Phật độ chúng sanh. Vào thời Đức Phật, quý vị học thấy lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm thành đạo, tức là sau khi Ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 năm, Đức Phật cũng không nghỉ ngơi một ngày nào. Ngài luôn luôn giảng kinh dạy học. Cho nên tầm quan trọng nhất vẫn là gì? Học và dạy. Đối với người giác ngộ thì là người dạy, còn đối với những chúng sanh như chúng ta thì việc học là quan trọng. Vì nếu như không học, mình biết tu hành làm sao, đúng không? Mình đâu biết được. Cho nên gọi là gì? Nếu mà học mà không tu thì gọi là gì? Tăng thêm tà kiến. Còn nếu mà tu mà không học thì là tăng trưởng vô minh, tức là tu mù liền đuôi. Cho nên việc học rất quan trọng. Chúng ta tin là môn này, môn tịnh độ, nhưng chúng ta cũng phải học. Không học thì sao? Không học thì cái giá trị quan, nhân sinh quan của mình sẽ thay đổi, mình không bị... không, mình không biết được đúng. Như Hòa Thượng Tịnh Không ở trong tịch tập 168 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng nói giá trị quan ngày nay của loài người đã thay đổi. Đó là gì? Họ không phân biệt được đâu chánh, đâu tà, đâu thiện, đâu ác. Cho nên đa phần vào người thời nay sau khi chết đi điều đọa vào ba đường ác, điều đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là gì? Đó là nói lên là giá trị quan của bây giờ đã thay đổi. Giá trị quan có nghĩa là cái góc nhìn về giá trị, góc nhìn về phân biệt đâu đó, là người ta không phân biệt được. Ngày nay có rất nhiều việc người ta tưởng là thiện nhưng mà thật ra nó không phải thiện. Đó, mà người ta cho là thiện vì ai cũng làm thế, mình cũng làm thế, cho nên cái giá trị quan đó là thay đổi rồi. Vì vậy nếu như chúng ta không thâm nhập kinh tạng, chúng ta không học vào lời của tổ sư, lời của Phật, lời của chư bậc tiền bối đi trước, thì rất có thể giá trị quan của chúng ta cũng hoàn toàn thay đổi. Chúng ta không phân biệt được đâu là tu đúng, đâu là tu sai, đâu là chánh, đâu là tà. Và như vậy cuối cùng kết thúc một cuộc đời này, chúng ta oan uổng, không rời khỏi luân hồi được. Hay nói cái khác, vẫn luân hồi như xưa. Chúng ta cứ nhìn lại những năm gần đây, quý vị thấy dù tại gia hay là xuất gia, trong học Phật, trong nhà Phật chúng ta, người tự tại vãng sanh, người tự tại ra đi gần như không thấy mấy, rất ít, rất ít. Quý vị thấy cho dù là bậc nổi tiếng giảng kinh thuyết pháp, hay là những người nổi tiếng trong giáo hội, cho đến những người nổi tiếng trong cư sĩ, cũng đa phần là gì, đến lúc ra đi không được tốt, đúng không ạ? Rất ít người ra đi được tốt. Đó là gì? Thời đại bây giờ giá trị quan đã thay đổi. Vậy ở thay đổi chỗ nào? Ở chỗ hành trì khác nhau. Người thời nay người ta ưa chuộng về cái bề ngoài hơn, cho nên là vì vậy cái sự thay đổi của mình không được. Mình phải thay đổi lại. Giá trị quan ở đâu? Là ở lão thật, là thật thà, nghe lời thật làm. Phải tu một đường để làm gì? Vào thoát sinh tử hay là ra khỏi sinh tử. Đó, chúng ta vào dòng thánh thì chúng ta phải biết tu như thế nào, đúng không ạ? Chứ không là nếu khi chúng ta tu, nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta đủ rồi, thì ra cũng đôi khi phải suy nghĩ lại một chút, mình tu như vậy được gì rồi, có đắc được chắc chắn tự tại vãng sanh hay không? Quý vị có bao giờ đặt được câu hỏi như thế không? Nhưng mà có nhiều người cũng không đặt được câu hỏi đó. Nhiều người chỉ là gì, tu để bớt bớt phiền não mà thôi. Đó, tức là gì, phiền não nhiều quá, tu cho nó bớt phiền não. À, có nhiều người tu để cho nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng chút xíu. À, cho nên là gì, có mấy nấc tu hành, một cái nấc là đi tu cho vui, tu cho nó có qua ngày đoạn tháng, cho nó có chút phước báo, vì nghe nói trong Phật pháp phước báo rất lớn, đúng không quý vị? Phước báo lớn thì thiệt mà, chúng ta có phước báo lớn, nếu mà tu thời gian thôi ai cũng thấy phước báo trổ ra, dù niệm Phật ít hay nhiều, dù nghe giảng pháp thôi, không có niệm Phật bao nhiêu cũng có phước báo rồi. Cũng được giàu có hơn, cũng được yên bình hơn, cũng được cuộc sống vui vẻ nhẹ nhàng hơn. Đó là phước báo hiện tiền. Vì sao vậy? Vì phước báo rất lớn. Quý vị nghe bộ giảng Tứ Trọng Giới Tú của Pháp Sư Đình Hoàng 6 tập ở trên kênh YouTube là Ấn Tạo Kinh Văn đó quý vị. Quý vị lại nghe ở tập 6 Pháp Sư Đình Hoàng có dẫn ra trong kinh là nói rằng là gì? Người giữ giới một ngày một đêm thôi, giữ giới gì, ngũ giới đó quý vị, ngũ giới của chúng ta đó, của người tu sĩ tại gia đó, mà công đức á, lớn hơn 100 năm bố thí tứ sự cúng dường cho tất cả chúng sanh trong nhất tứ thiên hạ. Tức là chúng ta nói đơn giản, nhất tứ thiên hạ là gồm có bốn bộ châu đó: châu Nam Diêm Phù Đề, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hỏa Châu và Bắc Cô Lô Châu. Bây giờ quý vị lấy địa cầu đi, có bao nhiêu tất cả ngược lại chúng sanh trên địa cầu, quý vị bố thí hết 100 năm bốn loại cúng dường, gồm có ăn mặc, mình nói cúng dường cho mọi người thôi, ăn mặc rồi gì nữa, thuốc men và đồ để nằm ngủ, nơi ngủ nghỉ, nằm nghỉ rồi ngồi đó, mà quý vị bố thí suốt 100 năm, công đức đó, phước đức đó không bằng với một người thọ trì ngũ giới một ngày một đêm. Vậy chúng ta vừa biết thọ trì ngũ giới, vừa biết niệm Phật, chắc chắn phước báo đó lớn hơn còn nhiều nữa. Cho nên nhiều người cứ tưởng là phải đi tu, phải làm này kia mới phước báo mới lớn. Phước báo lớn ở đâu? Ngay trong câu Phật hiệu này. Phước báo lớn ở đâu? Ngay trong giữ giới niệm Phật này. Quý vị giữ giới được một chút thôi, một ngày, dễ mà, đâu có khó đâu. Phước báo không ngần không mé luôn. Tuy nhiên đó là gì? Phước hữu lậu trong sanh tử. Chúng ta phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là gì? Chúng ta hãy cố gắng ra khỏi sanh tử luân hồi thì đã tu thì thôi, không tu thì thôi, chứ bây giờ mình đã ráng tu rồi thì tu cho nó đàng hoàng để khỏi uổng qua một đời. Cho nên á, ai mà còn phiền não á, ráng tu để hạ cái phiền não mình xuống, cho nhẹ xuống. Ai mà phiền não nhẹ rồi thì mới vào công phu. Có nhiều dòng tu á, hình như nghe pháp lâu rồi mà hình như vẫn không trạch được cái cách tu của mình. Phiền não thì đầy rẫy mà cứ nghĩ là mình tự tại vãng sanh sao không được. Quý vị nghĩ sao? Phiền não quý vị chưa giảm được, vẫn là gì? Vẫn tham sân si đầy, cửa cái nỗi sân, cửa cái nỗi tham, cửa cái si lên. Không có bao giờ có tỉnh táo được đâu mà đòi tự tại vãng sanh. Đầu tiên là gì? Phải chế phục được phiền não xuống, rồi khi đó công phu nó mới đắc lực. Công phu là tầng thứ hai, cho nên quý vị chưa có tầng thứ nhất làm sao vô được tầng thứ hai. Nhiều người niệm Phật mà phiền não quá nhiều đó. Ví dụ như tâm, cái tính tâm, lòng tin mình dao động. Ví dụ như mình vừa nghe cái ai nó nói cái gì pháp nào hay chút là mình đã chạy theo rồi. Như vậy tính tâm còn dao động làm sao quý vị tự tại vãng sanh, làm sao có thể biết được ngày giờ ra đi, làm sao biết được Phật Bồ Tát thọ ký cho mình được. Không có điều đó quý vị. Cho nên là gì? Đó là công phu ở tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là cái gì? Phải giảm phiền não, phải phục phiền não trước rồi mới vô công phu. Thiện trang lâu lâu cũng phải kiểm nghiệm lại chính mình để coi mình tu tới đâu. Nếu như mình có chắc chắn thoát sanh tử chưa, bây giờ muốn biết chắc hay chưa, quý vị coi thử coi bây giờ lấy giấc mộng làm chủ yếu, mình để kiểm tra trong giấc mộng đã trước đã, trong mộng mà làm chủ được chưa đó. Nếu không nói người khác, Thiện Trang nói Thiện Trang thôi, Thiện Trang lâu lâu Thiện Trang phải kiểm tra rồi trong mộng mình làm chủ mình được chưa. Thì hầu như á, những ác mộng á, thì mình nhớ, mình niệm Phật rất dễ. Nhưng mà nếu như có một thời gian á, mà không dụng công á, rốt ráo á, không dụng công rốt ráo á, thì sao? Thì có khi vô trong những giấc mộng mộng á, mơ mơ bình thường á, những cái việc gì bình thường á, mình không nhớ niệm Phật. Như vậy thì lên lúc lâm chung á, vẫn đọa lạc trong luân hồi. Không nói đọa lạc trong đường sanh tử là phải đọa xuống dưới kia, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại vì nếu như quý vị nằm thấy ác mộng mà quý vị không có, hoặc là những cái cảnh mà nó vui vẻ như dâm dục gì đó mà quý vị đi theo đó thì quý vị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Nếu mà thấy ác mộng là chắc chắn là cảnh giới gì, địa ngục hoặc là gì, ngạ quỷ. Còn nếu mà thấy cái kiểu mà hình tướng nam nữ đó thì có thể đọa cõi người, cõi súc sanh. Nhưng mà bây giờ những việc đời thường thôi mà mình làm chủ không được thì mình không đọa vào những đường kia, nhưng mà mình đang đúng đọa cõi người à đó. Cho nên ví dụ như Thiện Trang thấy giấc mơ gần nhất của Thiện Trang ấy hả, Thiện Trang thấy là gì? Thiện Trang thấy Thiện Trang đi qua cái chỗ đó, cái đường nó sau nó sình lầy á, nó sình lầy nhưng mà nó không có sình lắm, nó cũng chỉ là nước sình sình dơ dơ chút thôi. Mình bước mình đi, nhưng mà đi mới lúc đầu một hồi cái cho ủa sao mình đi mình nãy giờ mình quên niệm Phật nè, mình không có nhớ niệm Phật nè. Lúc đó thì mình nhớ lên, bắt đầu vừa bước vừa niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bước dùng mấy bước á, thì nó tan cái giấc mơ. Tại sao? Niệm Phật thì sẽ dứt được giấc mơ. Cho nên là gì, quý vị phải tu ra đó, phải dụng công để khi nào trong mơ quý vị vừa mơ một chút xíu thôi là quý vị niệm Phật ngay, thì như vậy mới có khả năng chắc được rằng khi đến lúc lâm chung mình tỉnh táo niệm Phật được. Vì mơ nó mơ nó chỉ là một phần của lúc lâm chung thôi, đúng không? Chứ còn bây giờ trong ngủ mà mình cũng ngủ nó giống giống lâm chung á, lúc sắp chết á, giống như vậy. Mà bây giờ ngủ mình không có làm chủ được mình thì đến lúc đó mình làm sao mình làm chủ được đó. Còn bây giờ quý vị cần tệ hơn nữa, quý vị ngay ban ngày thức mà quý vị không làm chủ được phiền não, quý vị không có kiềm chế được mình, quý vị vẫn chạy theo cảnh một cách dễ dàng, thì vậy thì làm sao có thể vô trong mơ, vô lớp lông chung nó tăng lên gấp mấy lần nữa. Nên người xưa nói là gì, khi dụng công trong tỉnh á, được 10 thì khi vậy ra ngoài động chỉ được một thôi, đúng không? Rồi khi mà đã dụng công ở ngoài động á, được 10 á, thì sao? Vô trong giấc mơ có được một thôi. Và khi trong giấc mơ được 10 á, đến khi chết á thì được một thôi. Vậy mà bây giờ mình suy xét lại coi quý vị và chúng ta có thiện căn, hiện tại mình đang tỉnh táo, hiện tại mình không có vấn đề gì, mình dụng công được mấy, có được làm chủ được chưa? Cho nên là nhiều đồng tu á không có biết cách dụng công, cho nên là không có cái đắc lực công phu, cho nên là gì, phải phục được kiến hoặc tư hoặc. Bây giờ đọc kiến hoặc trước đã, phải trong đó thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến giảm xuống. Rồi thì từ đó mình nên hướng đến công phu sơ quả, hướng gọi là công phu thành phiến. Cho nên rất nhiều đồng tu tại vì chưa có học thông giáo lý cho nên họ nghĩ là họ tu được rồi. Đó, đây là cái bệnh của chúng sanh thời nay. Và người nhìn sang những người xung quanh thấy họ cũng giống mình, thật ra họ cũng đọa lạc giống mình cũng đọa lạc giống họ, cho nên giống nhau gọi là chúng đồng phận ở trong Bách Pháp Minh Luân Luận, ở trong 24 pháp bất tương hành, bất tương ưng hành pháp á, gọi là chúng đồng phận, tất cả những người chúng sanh mà nó cùng với phận giống nhau. Phận gì? Phận đọa lạc trong sanh tử luân hồi chúng ta đó. Cho nên là gì, đó là giá trị quan đã khác rồi. Cho nên học Phật pháp quan trọng là gì, phải có khi nào mình buông được, mà muốn buông là gì, ngộ được thì buông, học hiểu học hành nhiều thì buông. Trong đó hành đến sự nhiều cũng rất quan trọng. Thì anh nói quý vị tại sao, ví dụ như Thiện Trang tuy là niệm Phật cũng có một chút gọi là có sức mạnh đó, nhưng mà Thiện Trang nói chỉ cần mình giải đãi một thời gian thôi là không chịu vận dụng hết thời sức á, tức là mình niệm Phật và nghe pháp mình phải vận dụng hết sức. Hết sức là thế nào? Mọi bước đi, mọi làm việc, mọi cử chỉ phải là niệm Phật và là trụ trong pháp, trụ huyết vậy thì vô trong giấc ngủ á mới niệm được. Còn nếu như mà Thiện Giang cũng bỏ luôn thôi, cũng mình thấy cũng an an nhẹ nhẹ rồi cũng ngon rồi, mà cái gần là không dụng công miên mật như vậy đó, thì chừng khoảng một thời gian á, thời gian có thể là một tuần hay là 10 ngày hay nửa tháng gì đó, cái tự nhiên vô trong giấc ngủ cũng không có niệm Phật được. Đó, niệm ác mộng thì tất nhiên còn niệm được, mà cảnh bình thường không niệm được. Đó, cho nên là gì, Thiện Trang thấy là chính Thiện Trang thấy như vậy thì Thiện Trang nghĩ phải cố gắng lên rất nhiều. Cho nên thì thường ngày mà mình tán tâm quá đó, đó ví dụ như thường hay nói chuyện người này người kia vân vân, là thường nó dễ mất công phu. Cho nên chính Thiện Trang thì Trang nghĩ là vẫn cần cái không gian thanh tịnh để mà tu, mình chú tâm vô trong pháp, phải trụ trong pháp, mình niệm Phật, không niệm Phật thì nhớ pháp, phải nghe pháp đó. Cho nên nhiều đồng tu nó nhắn cái Thiện Trang thì nó nói thôi nghe pháp đi, dành thời gian nghe pháp đi, đừng có nhắn, đừng có tìm, nói qua nói lại, tại vì sao, quý vị tâm không thanh tịnh, quý vị có hỏi cũng không có đại giải quyết được vấn đề gì. Khi nào quý vị tâm thanh tịnh á, thì chỉ điểm qua quý vị hiểu liền. Còn Phật pháp á, mà khi tâm nó không tịnh rồi đó, là nghe cho dù nghe nó giống như nước đổ lá khoai, chẳng qua an ủi quý vị thôi á. Mà nó an ủi hoài thì cứ càng phiền não nhiều hơn, tại vì cái gì, cứ thích sự an ủi, thích sự gạt thôi. Cho nên là gì, cách tốt nhất để giải quyết phiền não là hãy nghe pháp đi, hãy dụng công trên đó đi, nghe pháp là dễ nhất, là niệm Phật nghe pháp cứ vậy, tập trung hết trong đó nghe pháp. Pháp bây giờ thì rất nhiều, Thiện Trang giảng cũng rất nhiều, Hòa Thượng cũng giảng rất nhiều, tại sao quý vị không nghe pháp mà quý vị đi tìm người này tìm người kia? Cho nên là những người gì đó là gì, trong Pháp Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, đó là những người giải đãi đó quý vị, những người hay tìm những người khác, những người mà hay đi thích bàn tán chuyện người khác, đó là những người giải đãi. Còn người mà thật sự công phu tu hành là gì, không có thời gian để mà giải đãi, họ sẽ lo mà nghe pháp, nghe hết mình. Và cứ nghe một bài pháp quý vị nghe tưởng là quý vị hiểu, quý vị nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược còn chưa hiểu nữa. Tiêu chuẩn của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng nói một quyển sách nào đó, tiêu chuẩn của Hòa Thượng là quý vị biết là gì không, là 30 lần một cái bộ nào đó, Hòa Thượng nói phải 30 lần Đó là tiêu chuẩn của hòa thượng. Bây giờ mình nghe qua một lần, cái nghe thậm chí nghe mà tập trung, không có tập trung tâm nữa, vừa làm gì đó nghe, vừa cái gì kia, nghe qua một bài cái thôi bỏ để không nghe nữa, rồi cái ơi con cũng hiểu hiểu rồi, cái bắt đầu vô hỏi. Nhưng nghe như vậy quý vị nghe chưa đủ mà quý vị đã hỏi hỏi gì, quý vị hiểu cái gì. Cho nên là không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Cho nên thời nay á, hòa thượng nói là gì, cái người thời nay hình như không còn cái tiêu chuẩn là thật thà nghe lời thật làm nữa. Họ thì trước mặt họ nói như vậy nhưng mà thật ra họ không làm được, họ không làm thật thà, không có nghe lời. Nghe lời thì phải làm chứ. Nhưng mà hòa thượng nói nghe đi, nghe 30 lần đi, nghe 20 lần, nghe 10 lần đi, mà mình có nghe được đâu, mình có làm được đâu, đúng không ạ? Đó, mình còn thời gian. Hòa thượng nói tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa. Tức là gì, biết chuyện nhiều á thì phiền não nhiều, mà quen nhiều người thì thị phi nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ông ta thích những điều đó. À, người đời nay dùng cái từ là hóng hớt, đúng không? Thích hóng hớt lắm, cái gì cũng phải lên check in nè, đó, Facebook rồi đăng hình rồi lên, nó toàn là thích những gì. Thật ra mà nói toàn là thích đi vào trong đường sanh tử. Cho nên á, thật ra mà nói là tâm sanh tử của chúng ta chưa tha thiết. Nếu mà tha thiết là gì, không thích những điều đó, đúng không ạ? Chúng ta đâu có thành thời gian đó, lâu lâu chỉ dùng một vài phương tiện để đổ sanh, coi như đăng một cái bài để cuốn hút người ta, để người ta coi, mấy cái bạn những người mới á họ coi bài của mình là thôi, chứ còn mình ham ở trên đó là rồi thôi, mình cũng là vậy, chi tâm thanh tâm tử không tha thiết. À, cho nên là gì, thời nay cái giá trị quan thay đổi, mọi người đã thay đổi. Mà nếu như quý vị cũng chìm theo mọi người thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng sanh tử như người ta. Người ta đến lúc chết ngáp ngáp rồi cũng không niệm Phật nổi, mình cũng chết ngáp ngáp, mình không niệm Phật nổi. Cho nên ai khôn, ai lo cho pháp thân huệ mạng của mình á, thì hãy lo dụng công. Dụng công thế nào? Hãy miên mật và dụng công. Không phải miên mật là vô trong niệm Phật đường mới miên mật, mà hãy giữ hết thời gian của mình tối đa, khai thác thời gian tối đa để trụ ở trong pháp, để trụ trong Phật hiệu, tức là niệm Phật. Quý vị đừng tưởng là những cái động tác mà mình đi đứng nằm ngồi rồi vân vân, mình lái xe rồi đó, mình niệm Phật, mình nghe pháp, nó không có góp gì. Thật ra nó góp rất lớn. Mà Hòa thượng Trí Tịnh nói là tu mót đó quý vị, tu mót. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ là đi, một ngày quý vị có bao nhiêu thời gian tu mót, rồi bao nhiêu thời gian tu chính? Đa phần chúng ta là gì, phải tu mót chứ tu chính bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Quý vị nghĩ đúng không? Bây giờ mình đi toàn đi làm, mình toàn cái làm việc, mình toàn việc này việc kia thôi, chứ mình đâu có phải, mình có rảnh đâu mà vô niệm Phật. Bao lâu mới sắp xếp được ngày niệm Phật, được ngày chứ mấy. Chính vì vậy thời gian chính vẫn là tu ở trong động. Tu trong động là gì? Phải tập trung tâm, quán động là tâm thôi. Tâm quý vị trụ trong pháp, tâm quý vị trụ trong niệm Phật. Mặc dù mới đầu nó không có vô, nhưng mà dần dần nó vô quý vị à, từ từ nó vào công phu được. Chứ quý vị cái đòi mới đầu mà vô luôn là không thể đâu, quý vị nó thánh nhân rồi, không phải người thường. Hồi xưa Thiện Trang nói niệm Phật cũng vọng tưởng đầy rẫy, niệm Phật cũng niệm không vô, nghe pháp cũng nghe không nổi. Nhưng mà sao, cứ kiên trì như vậy, kiên trì năm tháng như vậy, cứ ôm đi đâu cũng vậy, ôm cái máy nghe pháp theo, không có máy nghe pháp niệm Phật cứ vậy, làm gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi xưa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ làm cái gì cũng cứ A Di Đà Phật. Không A Di Đà Phật là niệm pháp, không nhớ niệm pháp thì diễn ra cũng bài cách rồi, cái đọc kịch thuộc kinh, đọc đoạn kinh nào đó, hoặc là thuộc một bài kệ, một câu kinh nào đó, cái đọc lên rồi cái vậy. À, chẳng hạn như hồi xưa cứ đọc nguyện thứ 18, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã sát. À, để cái vậy, cái đọc miết như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó trụ trong đó. À, dần dần cái gì, quên phiền não, mọi chuyện thế gian đến thì ta cứ làm, không đến thì thôi đó. Và khi nào quý vị có công phu, biểu hiện của người có công phu là gì? Là quý vị bắt đầu biết tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là khi phiền não đến, quý vị cũng không bị phiền não nó chuyển, quý vị chuyển được phiền não. Còn khi nào mà quý vị bị phan duyên, khi nào mà quý vị bị phiền não nó kéo, đó là chứng tỏ quý vị chưa làm chủ được mình. Hay nói khác, chưa làm chủ được tâm. Mà chưa làm chủ được tâm thì đường sanh tử quý vị nó rộng thênh thang, đường về cực lạc nó rất hẹp, nó trắng ra là như vậy. Cho nên ai đó biết sợ thanh tử, cố gắng dụng tâm. Dụng tâm nha, gọi là khéo dụng kỳ tâm, thiện dụng kỳ tâm. À, thiện dụng kỳ tâm, khéo dùng tâm này, tâm mình đó, tâm này mình dùng được. À, cho nên là gì, đấy là lời quan trọng nhất mà Thiện Giang nghĩ là quý vị cần phải để ý. Bởi vì nhiều người thời nay cái giá trị quan tu học khác với bị thay đổi do nhìn những người khác. Người mà người ta không có dụng công như vậy, không miệt mài như vậy, cho nên người ta không có nói ra được những điều đó. Người ta tu cái sẹt sẹt rồi cái gì lên tụng thờ khóa kinh, là niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, rồi xuống đi ăn uống đi chơi cười ha ha, rồi chụp lên Facebook khoe thế này khe kia, rồi mình cũng thấy giống người ta vậy, mình cũng làm vậy. Thật ra là đi vào đường sanh tử giống nhau cả. Thì đó, cho nên là vậy, mình phải thay đổi. Chứ tổ ngày xưa hoặc là cách đây chừng khoảng 10, 20 năm, 30 năm về trước, những bậc tổ sư đại đức ở Việt Nam á, mình nói gọi là những bậc hòa thượng ở Việt Nam á, những người mà tu ở Việt Nam á, họ dụng công đâu có như vậy đâu. Vì sao? Vì hồi đó không có smartphone, không có điện thoại thông minh, không có Facebook, không có gì cả. Cho nên các ngài chỉ có ăn rồi niệm Phật thôi, các ngài ăn rồi trụ trong Pháp thôi. Đâu có tư vi, hồi xưa tư vi cũng không có nữa mà. Vì hồi đó cũng không có, những cái internet cũng không có. Vậy cho nên ai cũng thành tựu. Còn chúng ta đời nay chúng ta có đủ thứ hết, mà chúng ta cũng bị nó chuyển theo, nó chuyển hoài. Cho nên là nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân á, bây giờ là chúng ta bị ma vương, đó là mạng internet, đó là Facebook, đó là mạng xã hội, Zalo gì vân vân, mà chúng ta lại thích đi vô theo đó, gọi là tự nguyện chui vô đó. Cho nên là phải lên nó tìm bạn, nhắn tin suốt ngày vân vân, hỏi chuyện rồi vân vân, là hóng hót ở trên đó. Cho nên là gì, đường sanh tử thênh thang, đường thoát sanh tử thì không thấy đâu, mịt mờ. Hay nói cách khác, đường về cực lạc thì không thấy luôn, còn đường sanh tử thì quá rộng đó. Cái cửa vào sanh tử thì quá rộng, mà cửa thoát luân hồi thì quá hẹp, không thấy đâu hết trơn, không có quá hẹp nữa, mà không thấy luôn. Cho nên là ai đó mà thiết tha sanh tử, cố gắng nghe Pháp. Thì Giang có nói đó, giống như cái cô đó cố nhắn thì Giang nói nghe Pháp đi, nghe đi, nói vậy mà không chịu nghe đó. Cái vậy, cái suốt ngày kêu là nghe thầy nói chung chung, không phải chung chung, thì Giang đều nói đầy đủ hết. Mà tại vì không có tâm trí hành nghe, không có tập trung nghe, và không nghe đủ biến, tức là nghe qua rồi thôi, cho nên là không có nghe được trong đó. Chứ người mà nghe được á, và họ biết trong mỗi bài giảng đó là bài đó trọng tâm chỗ nào, thầy đó giảng khúc nào, nội dung gì vân vân. Bao giờ quý vị nghe được bài pháp đó mà đạt được cái mức độ đó đó, thì quý vị mới là đủ tiêu chuẩn gọi là nghe đó. Còn quý vị nghe mà cứ nghe phớt qua rồi cũng không biết cái bài đó thầy giảng cái gì, hòa thượng giảng cái gì, thì cái đó không phải là tiêu chuẩn quý vị nghe. Quý vị không biết, Thiện Trang hình như thấy, hình như bây giờ mọi người nghe Pháp không giống như Thiện Trang hồi xưa. Có lẽ quý vị có nhiều Pháp quá. Chứ Thiện Trang nghe á, Thiện Trang nghe Pháp á là gì? Một bài Pháp Hòa Thượng đúng không? Như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đi, hồi xưa đi. Bây giờ Tịnh Độ Đại Kinh Khai Chú, bây giờ Thiện Trang dịch đi. Thiện Trang dịch thì không nói rồi. Nhưng mà bài Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì nghe cái tập đó, xong rồi tu rồi bỏ lại nghe là từ đầu. Nghe mà thấy hay, nghe tới nghe lui, xong rồi nghe mấy lần á, ba lần, thường là ba lần, từ khi hòa thượng giảng cái vấn đề toàn là văn hóa truyền thống vân vân, kể chuyện này kia, thì cái đó thì cái tập đó lâu lâu mới bị tập thôi. Còn những tập thường thường nghe như vậy ba lần, xong rồi Thiện Trang đúc kết lại trong đó có gì quan trọng, mình phải tự mình đúc kết. Có thể không viết ra giấy, nhưng mà trong đầu mình phải hình dung là trong tập này những gì là quan trọng, mình phải hình dung ra được. Rồi ở quan trọng ở đoạn nào nhớ đánh dấu. Còn có khi có cuốn sổ nhỏ ghi ra ở phút bao nhiêu tới phút bao nhiêu đó, là đoạn này khai thụ thị về niệm Phật nè, đoạn này là khai thị về nghe Pháp nè, đó phút bao nhiêu đó, để bữa hôm sau tua lại đoạn đó, nghe đúng cái đoạn đó thôi. Ít nhất phải vậy. Còn quý vị nghe bây giờ, hình như người bây giờ không biết nghe Pháp,
là nghe một cách hời hợt đó. Cho nên có cái nhóm đồng tu mặc dù đã học lại trong cái nhóm học đó, là học lại phúc lại lại đó, coi như là báo cáo lại đó thì tốt rồi, nhưng mà được vài người thì khó, còn vài người hình như cũng mơ mơ màng màng, tức là hình như đối phó với cái giờ học thôi, chứ không phải là lên đó để mà học một cách tha thiết, học một cách đúng ra là như thế nào. Cho nên chính vì vậy công phu không đắc lực. Quý vị học như vậy quý vị đâu có nhớ được cái gì để quý vị hành trì. Quý vị nghe qua một lần như vậy làm sao quý vị có thể nhớ được. Giống như đoạn nãy giờ Thiện Trang đã nói mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đó quý vị nếu không nhớ, quý vị làm sao quý vị hành trì, đúng không ạ? Bữa sau quý vị có nửa tiếng này quý vị nghe đi nghe lại đi, quý vị đi sẽ thấy được mình khác liền. Nội dung đó nửa tiếng đó là hành trì chứ không phải nói chung chung, nó rất rõ ràng, nó tường tận như vậy. Và như vậy nếu như ai nghe được cái đoạn đó thì quý vị đổi cách nghe pháp, quý vị biết học pháp như thế nào. Tại vì trong một bài pháp có nhiều cái phần nó không phải cảnh giới của mình. Quý vị nghe một bài pháp ví dụ như bây giờ 2 tiếng đồng hồ của bài hòa thượng giảng thì trong đó có đoạn là hòa thượng giảng rất cao thì không phải thuộc của cảnh giới của mình, cái đoạn là hòa thượng giảng rất thấp, cho nên mỗi người nghe cái tâm đắc nó sẽ khác, gọi là tâm đắc. Quý vị chốt lấy cái đoạn đó là của mình, còn đoạn đó mình biết là không phải của mình, tại vì cái đoạn đó nó cao quá không phải của mình thì thôi để qua lúc khác nghe, bây giờ mình không nghe. Rồi cái đoạn kia, đoạn kia là giảng về niệm Phật đó, mình ghi ghi như vậy thì mình nhớ lại, mình ghi cái số đó, số phút á, quý vị để ba mình phải nghe đến mức độ đó mới được. Bây giờ cũng dễ lắm, trên YouTube đó, trên YouTube có thể bình luận cái số phút ở trên đó, phút bao nhiêu đó bao nhiêu, đánh cái số vô đó rồi sao ấn vô đâu cái là nó tới cái phút đó rồi. Nên là cố gắng nghe, bây giờ có phương tiện đầy đủ quá mà pháp thì nhiều nữa, bây giờ pháp rất nhiều. Còn Thiện Trang á, Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang nhờ gì trụ trong pháp, bao nhiêu năm nay trụ trong pháp cho bây giờ cũng vậy. Quý vị phải phiên dịch, một bài phiên dịch đâu đơn giản đâu, ai tham gia phiên dịch với Thiện Trang là biết một bài phiên dịch là gì. Quý vị Thiện Trang để tạo cho điều kiện để có những người khác phiên dịch để họ được có cái lớp kế thừa, rồi những người khác họ phiên dịch, chứ một mình Thiện Trang phiên dịch thì cũng nhanh thôi, cũng còn nhanh hơn nữa đó. Thiện Trang để cho người khác phiên dịch xong đưa cho file cho Thiện Trang, Thiện Trang bắt đầu theo cái file đó, Thiện Trang dò vừa nghe hòa thượng dịch giảng vừa dò dò cái file của họ rồi sửa hết một lần, rồi một lần nha, một lần như vậy. Thì như vậy cái bài hòa thượng giảng 2 tiếng đó, thông thường nếu mà sửa nhanh á, cái nhóm người nào nhanh lắm á, thì cũng phật 6 tiếng, 5 tiếng 6 tiếng là siêu nhanh rồi, còn không mất 8 tiếng à, 8 tiếng mới sửa xong cái bài của người ta. Xong một lần như vậy chưa xong thì chăng đọc lại từ đầu, bắt đầu đọc hết cái bài đó, bắt đầu sửa lần nữa đó, như vậy là 2 lần rồi đó quý vị, 2 lần. Sau đó rồi cái gì, lần thứ ba là chuyển cái file hoàn thành đó thành cái file lồng tiếng, tức là mình cắt bỏ đi chữ Hán, mình bỏ đi thế này cái kia để ra một cái file gọi là file lồng tiếng thu âm đó, gửi cho bên thu âm. Bên thu âm người ta thu âm xong rồi người ta sẽ gửi cái video lại cho mình lại dò tiếp trên video, tức là mình vừa nghe video mình coi trực tiếp cái phụ đề đó, mình dò luôn ở trên phụ đề đó, rồi mình đối chiếu với cái file kia, cái file lúc trước để coi thử họ đọc đúng sai thế nào, nội dung mình dịch đúng hay sai thế nào. Như vậy ít nhất là 3 lần đó. Rồi sau này sau đó 3 lần như vậy là ghé 3 lần rồi, một bài dịch của Thiện Trang là ít nhất 3 lần. Sau đó sao được gửi lại đính chính cho họ, họ bổ sung vào, họ chuyển cho mình, họ chuyển cho mình rồi chưa xong mình phải kiểm tra lại những cái chỗ đó sửa đúng hay không, vân vân. Rồi bắt đầu cho lên mạng, lên mạng chưa hết vẫn phải nghe lại nữa, nghe thêm 2 lần nữa. Như vậy một bài pháp hòa thượng thường ít nhất mà Thiện Trang trước mắt đã nghe 5 lần, 5 lần nghe như vậy đó, cho nên mới được như bây giờ. Mà chưa hết đâu quý vị, mấy tháng sau Thiện Trang lại nghe lại, thậm chí cái tập đó hay quá, như như cái những cái tập mà nó phù hợp với cảnh giới của mình tiếp tục mở nghe tiếp 3 4 lần nữa. Như vậy một bài pháp của hòa thượng có thể nói là Thiện Trang nghe gần 10 lần hoặc hơn 10 lần đó, chứ không phải nghe như quý vị đâu. Có nhiều đồng tu học pháp hình như mơ mơ màng màng, học kiểu gì á, cho nên là đắc lực hay không là gì, do mình hành trì được, hành trì được nhờ mình nghe nhiều, mình nghe nhiều mình tóm ra mình lấy cái đó chính, mình định hình trong đầu là phần nào quan trọng, Và khi đó mình biết nghe rồi thì bắt đầu mình hành đó. Đó, và giờ mình tập trung như vậy mới nên mới nhớ. Và quý vị để ý đi, một bài đó tuy quý vị nghe rồi nhưng mấy tháng sau quý vị mở lại vẫn nghe như mới đó. Tại vì sao? Quý vị cảm giác là có nhiều điều quý vị chưa nghe. Vì sao? Quý vị nghe ít quá. Cho nên hiện nay á, rất nhiều đồng tu đó là gì, thích chạy theo cái mới, gọi là thích cái gì mới thôi, còn quên mất là cái giá trị nó nằm ở trong khoảng là cái mới đâu, mới còn một phần thôi. Cái giá trị nằm ở trong cái đó đó, ví dụ như cái cũ đó, cái bài cũ đó, nhưng mà nó còn tầng còn lớp ra. Giống như mình lột cái vỏ trái cây đó, vỏ lớp 1 rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, bao giờ gọt cái trong lõi được á. Bài pháp cũng vậy, bao giờ quý vị nghe thấm vào trong đó được thì quý vị mới là có công phu đó. Còn bây giờ nghe pháp hời hợt quá mà tâm gọi là thiếu cung kính, thiếu tôn trọng. Cho nên hòa thượng hay nói đó, tại sao người thời xưa họ thành tựu, ví dụ như lấy ngay cả người mà thành tựu không cần gặp thầy người ta cũng thành tựu. Điển hình như ai? Điển hình như ngài Mạnh Tử, đúng không ạ? Mạnh Tử là sau khi mà Khổng Lão Phu Tử đó đã qua đời rồi, đâu có gặp ngài Khổng Tử đâu. Ngài Mạnh Tử vẫn nương vào những sách của ngài Khổng Tử đã còn lại đó mà tự học thôi, học theo đó thôi mà thành công. Cho nên Khổng Tử trở thành đại thành chí thánh đó, đó gọi là chí thánh. Còn Mạnh Tử gọi là á thánh tiếp theo rồi, vượt hơn những người đệ tử trực tiếp của Khổng Tử. Vì sao? Vì tâm thành kính và đủ sáu chữ thật thà nghe lời thật làm của ngài Mạnh Tử là vượt hơn những người khác. Cho nên gì, nếu bây giờ hòa thượng nói là nếu bây giờ chúng ta mà có tâm như vậy đúng tiêu chuẩn của một người học trò thì như vậy cho dù không cần người gặp thầy, không cần gặp thầy luôn, quý vị tự học quý vị cũng thành tựu, không có thầy quý vị cũng thành tựu. Còn bây giờ mình không có tiêu chuẩn đó, dù mình gặp thầy cũng không có thành tựu. Vì sao? Thầy dạy mình không nghe, thầy dạy không nghe lời. Cho nên là gì? Ai đó hòa thượng cũng hay nói đó, những người thành tựu với hòa thượng là gì? Những người không gặp hòa thượng. Thì có hai người ngày thấy rõ, một là cô Lưu Tố Văn là cô ở xa, hai là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm sau này mới gặp hòa thượng thôi. Còn những người bên cạnh hòa thượng là gì? Toàn là ma hết à, danh văn lợi dụng, đúng không ạ? Hòa thượng nói rõ ràng à, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa hòa thượng nói rõ ràng đó. Cho nên là gì? Đó, điều đó chứng tỏ là gì? Thời nay căn tánh của người thời nay kém hơn rất nhiều so với thời xưa. Học pháp bây giờ là mơ mơ màng màng, đúng không? Bây giờ là gì? Không có học, không có tôn kính, không có tôn trọng, không có làm. Quan trọng là phải làm. Đó, quý vị cứ nghĩ đi, công phu đắc lực hay không là do làm. Làm là gì? Phải thành kính đối với pháp. Pháp được dễ nghe, bây giờ kiếm mấy người giảng đâu. Càng ngày về sau người giảng thì nhiều, nhưng người giảng vào chánh pháp thì ít. À, người giảng mà đúng gọi là theo tiêu chuẩn Phật pháp càng ngày càng ít. Chỉ có gì giảng sơ sơ, giảng nên chơi khuyến dụ, bạn khiến tánh cho chơi vậy thôi, chứ còn vào để mà giảng sâu thì càng ngày càng ít. Vì vậy chúng ta phải trân trọng những bài pháp của hòa thượng, chúng ta phải trân trọng những bài chánh pháp. Nếu không thì nhiều khi mình đã vào kho báu mà về tay không, uổng công lắm quý vị. Đi vào kho báu kinh Vô Lượng Thọ, kho báu kinh Vô Lượng Thọ, khoa chúc tiễn giảng mà cuối cùng quý vị không đạt được gì hết thì hoặc là thì quá là uổng. Cho nên là mình hãy cố gắng lên ha. À, thôi bây giờ chúng ta vào phần chánh văn hôm nay, mời quý vị theo dõi nội dung trên màn hình. Chúng ta đang ở câu kinh văn. À, bữa nay chúng ta sẽ vào câu kinh văn là ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại. À, tức là chúng ta đang ở câu kinh văn hôm bữa, quý vị nhớ đó không ạ? Ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu á, đang trong câu kinh văn á. Nhưng mà hôm bữa chúng ta đã là tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo, ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị chư thứ loại tác bất thịnh chi hữu. Tức là tâm thường an trụ, thật sự an trụ ở trong đạo xuất thế, và đối với tất cả vạn vật thì tùy ý tự tại, và vì các thứ loại, tức là các chúng hữu tình đó,
mà làm người bạn không cần mời mà vẫn đến. Đó là câu, ý nghĩa câu kinh văn mà chúng ta hôm bữa chúng ta đã học câu trước là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ câu ưu nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại. Hay câu này: vạn vật chỉ vạn pháp. Chữ vạn vật á, tức là chính là chữ vạn pháp thôi, chỉ là vạn pháp. Vạn pháp á, chữ vạn này không phải con số. Chữ vạn này có nghĩa là gì? Vạn này là tất cả, vạn pháp tức là tất cả pháp nha. Tự tại giả, tức là chữ tự tại là gì? Tự tại là gì? Thông đạt vô ngại giả. Thông đạt là không đạt vô ngại, chữ giả là giải thích thôi, là không đạt vô ngại. Tức là tự tại là gì? Quý vị đối với các pháp tự tại là quý vị thông đạt, cái điều thông và đạt và không có gì chướng ngại thì gọi là tự tại đối với pháp. Ở đây nếu nói như vậy á, thì chúng ta có thể hiểu như thế này: đối với các pháp tự thông đạt tự tại, ví dụ như quý vị có thể biết được cái bàn này nó làm cái nào, đúng không? Quý vị biết được một cái chất liệu này, ví dụ đối với cái thằng là cái này, chúng ta cái này gọi là cái gì, cái để cái điện thoại lên đó, chúng ta biết nó làm bằng chất liệu gì, mình có thể tự gọi là thông đạt là tự tại, và gì mình có thể chế tạo ra được nó đó, tất cả mình làm được, mình nắm chủ, làm chủ được thì gọi là thông đạt tự tại. Như vậy bây giờ đối với tất cả vạn vật mà tự tại đó, tính đến là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì mới được như vậy thôi. Cho nên đó là gì? Trí huệ à, trí huệ giải thoát. Chứ còn nếu bình thường không có được, đúng không ạ? Không có, và mình vô ngại, không có gì chướng ngại. Còn bây giờ mình có đạt được gì đâu, đúng không? Bây giờ mình có cái này, mình không biết nó làm sao, mình bị hư cái đó, mình không sửa được đó chẳng hạn. Bất cứ cái gì vạn vật, tất cả vạn vật, vạn pháp là không chỉ đối với vật nữa mà pháp nữa. Pháp gì? Ví dụ như đối với pháp nhập định tư hiền ha, mình cũng tự tại được. Mình muốn nhập định vào tầng nào thì mình nhập vào tầng đó. Mình muốn được công phu niệm Phật tam muội, vì niệm Phật tam muội cũng là một pháp. Mình niệm Phật, nhập vào niệm Phật tam muội thì đó gọi là đối với tất cả pháp tự tại ha. Chứ bây giờ mình không có đạt ra được thì đâu có tự tại đâu. Bây giờ mình vô vàng chướng ngại, muốn niệm Phật cho nó nhất tâm không được, muốn gì nhập vô tịnh thiền định không được, muốn có thần thông không được. Những cái đó đều là pháp. Cho nên là gì? Những cái pháp đó mình không có thông đạt. Thông là hiểu, đạt là mình nắm được, mình làm được đó. Và không có trở ngại chút nào thì đó gọi là tự tại đối với các pháp. Nên Bồ Tát nào mới làm được quý vị? Phải là Bồ Tát nào? Phải là từ sở trụ viên giáo của Hoa Nghiêm phải nói như vậy đó. Coi như thành Phật rồi, các ngài không phải cao hơn nữa đó, thậm chí cao hơn nữa. Cho nên từ câu này không, mình thấy không đơn giản, đúng không ạ? Đối với tất cả các pháp là tự tại, tự tại không được đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta xem tiếp tục: Pháp Hoa Kinh Tự Phẩm Vân, tức là phẩm tự, phẩm tựa ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có mở đầu là phẩm tựa nha, phẩm tựa trong kinh đó, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ăn nổi tiếng cũng biết, trong đó nói chư tận chư hữu kiếp tâm đắc tự tại. Tận là hết các loại hữu kiếp hay gọi là các loại phiền não. Kiếp là kiết sử đó, phiền não nó trói buộc mình á, tâm được tự tại. Như vậy ở đây ý nói là phải hết các loại kiết sử, hết lại các kiết sử phiền não, tức là quý vị phải gì hết. Nếu đối với A-la-hán phải hết gì trần gì kiến tư hoặc phải hết đó thì mới tâm được tự tại. Còn nếu như mà đối với Bồ Tát là phải gì hết trần sa hoặc và vô minh hoặc thành Phật thì mới tự tại. Cho nên đối với tất cả vạn vật mà tùy ý tự tại đó, đâu phải là hết cả ba loại phiền não là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc mới được. Về câu ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vạn vật chỉ vạn pháp tự tại là thông đạt không có chướng ngại. Trong phẩm tựa của kinh Pháp Hoa nói hết các hữu kiết tâm được tự tại.
Như vậy quý vị muốn tự tại thì sao? Phải hết các hữu kiết, tức là hết các loại phiền não. Cho nên bây giờ nhiều người nói sao con khổ quá à? Thì quý vị muốn hết khổ thì quý vị hết phiền não đi, là hết khổ. Khổ là do phiền não mà ra mà sanh thôi. Bây giờ quý vị bớt được một phần phiền não thì bớt được một chút khổ. Bây giờ quý vị không chịu bớt phiền não thì quý vị khổ chứ sao? Vì sao? Thì thật ra là nguyên nhân vì sao khổ? Vì mê nên khổ. Vì xem mê cho nên xem giả là thật. Thế giới này nó giả, có cái gì thì thiệt đâu mà quý vị cứ đòi thêm cái giả mà thật, thêm đem cái vô thường mà lấy làm chân thường thì nó khổ thôi. Đó, giống như thế giới này giả hoàn toàn là vậy. Tất cả mối quan hệ cha con anh em vợ chồng giả hết đó. Tại vì sao? Đóng vai hết, hết đời là phần ai nấy đi. Và là như như gì, như như điểu á, đồng lâm túc á, thí như điểu đồng lâm túc, tức là như con chim á, nó cũng sống trong rừng á, đạ hạn nay thời các tự phi thôi. Đại, khi đạ hạn nó đến rồi thì phần như là tự mỗi con nó bay đi thôi. Cũng vậy, thế gian này nó vốn vậy, hợp tới rồi tàn đi. Bây giờ quý vị mong cầu cái mối quan hệ đó nó mãi mãi thì không thể rồi, đúng không? Mong được những cái gì ở thế gian là tất cả vốn là vô thường, mà quý vị cho là thường, quý vị phải muốn đạt được thì quý vị khổ thôi. Cho nên gì, bây giờ phải bỏ các kiết sử. Kiết sử là gì? Tham, sân, si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến hữu kiến, giới cấm thủ, tà kiến, bỏ đi thì tự nhiên nó hết đi. Đó, không chấp trước nữa thì khổ. Khổ là do mình không nhìn thấy được sự thật. Cho nên là gì? Cứ hết các lậu hoặc đi là tự nhiên hết khổ. À, cho nên là tận chư hữu kiết thì tự nhiên sẽ tâm được tự tại thôi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Hữu tự tại giả. Thêm nữa, chữ tự tại có nghĩa là gì? Thi vi vô ủng. Thi là làm việc á, việc làm của mình á, thì không có bị tắc nghẽn. Cái chữ ủng là tắc nghẽn, tức là đó, quý vị làm việc và làm gì á cũng không có bị tắc nghẽn, không bị ngăn ngại lại đó, thì cái đó gọi là tự tại. Thần thông tự tại. Đó, thần thông tự tại là quý vị có thần thông. Thần á là thần kỳ, thông là thông đạt. Quý thông đạt một cách thần kỳ thì gọi là, thì tự tại. Đó, giống như cái việc đó người ta làm nó khó quá mà mình vô cái mình làm cái xong, đó là gì? Thần kỳ thông đạt đó. Cho nên là gọi là thần thông đó, là tự tại. Ví dụ như bây giờ quý vị không có thần thông, quý vị thấy rất là khổ, chúng ta muốn đi từ Việt Nam qua Mỹ nửa vòng trái đất, chúng ta bay nguyên cái máy bay, hình như mất bao nhiêu 24 tiếng đồng hồ mới bay tới, đúng không ạ? 24 tiếng đồng hồ bay, một ngồi trên máy bay mệt ơi là mệt. Nhưng khi đó Bồ Tát thì sao? Bồ Tát có thần thông, Bồ Tát ngồi xuống, Bồ Tát thôi ngồi nhắm mắt lại nghĩ thôi, ta đến nước Mỹ, muốn tới thành phố New York, tức là New York á, tới cái là có mặt rồi, muốn tới ngay trước tượng thần nữ thần tự tượng nữ thần tự do đó, thì ngay thấy mà mình ở trước mặt đó rất là tự tại. Cho nên là nó thần kỳ không đạt. Những cái không đạt đó thật ra là thần, là thần kỳ ở chỗ nào? Thần kỳ ở chỗ là người ta không làm được, mình làm được thì gọi là thần kỳ. Bây giờ quý vị cũng muốn có thần kỳ không đạt cũng dễ. Người ta khổ, mình không khổ. Đó, người ta đối trước sanh tử, người ta khóc sướt mướt, người ta khổ, người khổ quằn quại, mình thì đối trước sanh tử mình tự tại tự do. Nên gọi là đến lúc sanh tử cười cái ha, mình gọi là đến lúc sắp chết á, mình cười cái Đức Phật A Di Đà tới hiện thân tiếp dẫn mình lên hoa sen về Tây Phương Lạc. Đó là thần kỳ thông đạt, thần thông đấy. Cho nên là gì? Muốn được như vậy hãy tu, ráng tu. Tu thì được đó, chứ không phải tự nhiên. Tại vì cái nhiều đồng tu á, ai cũng mong kết quả thì viên mãn hết á, nhưng mà tu nhân thì không ai thèm. À, quý vị muốn được tự tại bản sanh thì ráng tu nhân. Nhân gì? Quý vị phải buông xuống phiền não. Những người niệm Phật có công phu, dù có niệm trên sự hay niệm trên lý, dần dần cái phiền não họ cũng bớt. Dần dần họ không có chấp trước nữa, Không chấp trước là gì? Không có chiếm hữu, không có muốn chiếm hữu, không có muốn khống chế theo ý của mình. Cái việc đó họ làm sao kệ họ, đó, họ làm sao kệ họ đó. Còn mình á, vô gì á, ví dụ như đặc biệt những người già á, những người già với người trẻ là khác nhau cái quan niệm. Ví dụ như vô cái bàn thờ Phật thôi, người ta là thấy ô cái nhang á, phải để góc này nè, để góc này nè đó, cái ly nước phải để góc này nè, nước thế này kia, rồi hình Phật phải để thế này, sắp qua sắp lại. Cái người á, mà càng kỹ xếp sắp xếp càng nhiều á, cái suốt ngày xếp qua xếp lại. Ví dụ như cái bàn thờ Phật nhà có hai người thôi, ông chồng với bà vợ, đúng không? Chồng vợ mà cái người xếp theo ý ngày, người xếp theo ý kia, đó là chấp trước. Cho nên đó, người mà tu hành từ lâu ngày á, người ta tự tại ở chỗ nào người ta buông, buông được xuống luôn. Và là gì? Xếp xạo được à, mình biết xếp vậy đẹp á, nhưng mà khỏi người kia thích vậy, thôi kệ, cái để. Nếu mà nào mình vô mình sửa qua sửa lại, thấy người kia sửa rồi bắt đầu đợi người ta kia ra, mình vô mình sửa lại. Mình sửa một lần, hai lần thôi, ba lần thôi, chứ mình sửa hoài như vậy, đó là chấp trước, đó là chiếm hữu. Cho nên là gì? Phiền não. Đó là thuộc về cái gì quý vị? Kiến thủ kiến đó. Quý vị nghĩ cho như vậy mới lẹp đó, đó nó thuộc về kiến thủ kiến. Cho nên là đâu có đơn giản đâu. Coi vậy chứ tu không á, cũng không phải đơn giản rồi. Chứ không phải nói là tu không mà là đơn giản đâu. Nhiều người nói tu dễ mà không phải, tu khó lắm. Tu là gì? Ngay trong đời sống hàng ngày mình sửa được những cái đó, đó gọi là mình bỏ được những phiền não. Còn bây giờ mình tu mà mình không bỏ được, sửa được những cái tập khí đó thì gọi là mình phiền não đầy. Cho nên niệm Phật thì có gì? Số lượng chứ không có chất lượng. Còn người ta mỗi câu niệm Phật là mỗi tiếng tâm, mỗi câu niệm Phật là chất lượng đi kèm, thì tất nhiên công phu người ta đắc lực. Cho nên tâm thanh tịnh, Hòa Thượng nói nếu là tâm thanh tịnh rồi một ngày niệm một câu Phật hiệu cũng phải sanh nữa. Còn quý vị niệm cả ngày nhưng mà tâm không có trụ được thì gì? Đau mồm rác họng cũng uổng công, đúng không? Người xưa nói mà. Cho nên là mình phải hiểu được là gì, phải buông xuống. Cho nên học Phật Pháp là gì? Cuối cùng họ nói để buông rồi, buông càng nhiều thì công phu càng đắc lực. Làm sao đó phải tự tại đó, đừng có chấp trước quá đó. Chứ bây giờ quá chấp trước đi, giống như Thiện Trang hay nói là, thật ra Thiện Trang hiểu, Thiện Trang sống với nhiều thế hệ, từ trẻ cho đến lớn đến già. Thiện Trang biết ví dụ những người già thì mình thông cảm cho họ, người già thì bắt đầu họ không còn chuẩn xác nữa rồi. Ví dụ như nấu ăn đó, họ thường nấu mặn đó, mình phải chấp nhận thôi à. Đó, rồi họ rửa rau rồi vân vân, nhiều khi họ mắt họ mờ không thấy, rửa rau nó không có sạch rồi thế này kia, nhưng mà họ đâu biết đâu, họ mắt họ nghĩ là tốt mà, họ nghĩ là nấu như vậy mới ngon thế này kia, nhưng mà họ không biết. Còn người trẻ thì sao? Người trẻ thì trẻ nhỏ thì lười á, cái người già thì siêng, nhưng mà người trẻ thì lười, trẻ nhỏ thì lười lắm, nó làm gì cho qua loa thôi đó. Còn người trung niên á thì vừa đủ tiêu chuẩn là vừa phải ha, vừa được làm nhanh nhẹn, nhưng mà sao không có thời gian. Thì ba người đó đều có thể nói là có mỗi cái chướng ngại khác nhau đó. Cho nên là quý vị không thể bắt người già theo người trẻ được, vì người ta khả năng họ tới đó thôi đó. Cho nên là gì? Nội cái ăn uống thôi, thì nên là mỗi người có mỗi cái sắp trước khác nhau. Ví dụ như Thiện Trang thì quen, Lị cũng quen rồi. Ở nhà Thiện Trang á, ba mẹ hồi xưa ăn cơm với ba mẹ Thiện Trang nha. Hồi đó là anh chị đi lập gia đình ở riêng hết rồi, còn mình Thiện Trang ở với ba mẹ thôi. Thiện Trang đi dạy á, thì ăn thì nhà ba mẹ Thiện Trang thì có thích ăn cơm phải gọi là hơi gạo phải dẻo, thậm chí gạo mà cũng phải trộn thêm nếp vô nữa để nấu cơm cho nó dẻo ăn đó. Thì ăn gạo dẻo vậy đó. Nhưng mà khi Thiện Trang đi vô chùa, thì lên chùa, thì chùa sư phụ của Thiện Trang ăn gạo khô rồi khô, nấu gạo phải giống như sống vậy đó, gần như nó cứng ngắc vậy đó, sống vậy đó. Nếu mà mình đổ thêm chút nước nữa là bị chửi liền, cô đầu bếp của chửi liền đó, khô đến mức độ cỡ đó đó. Nhưng mà không sao, cũng ăn thôi, bình thường, không có phản phàn nàn gì cả đó. Rồi cái gì đi nơi khác thì họ nấu vừa, cho nên do mình có bao nhiêu năm rèn luyện rồi, mình sống ở trong tập thể rèn luyện rồi, cho nên không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lâu lâu Thiện Trang về nhà chẳng hạn, như đi với mấy thầy huynh đệ đó, À, chẳng hạn như mấy thầy huynh đệ thì thấy dần dần hình như ăn khô khô riết là nó quen hay sao, vô nhà ba mẹ thiền trang mà ăn á, bữa nào đã là sợ lắm. Ôi kiểu gạo gì đâu mà dẻo quá. Tại vì sao? Quen, thói quen là bỏ cả nếp vô nấu mà dễ quá, ăn không được. À, còn thiền trang thì vô tư là sao cũng được, cho nên mình liền cũng được, mình phải liền được. Gạo nếp cũng được, ta ăn xôi khô cũng được, ăn cơm khô hay cơm dẻo, cơm nhả cũng được, sao cũng được. Quý vị ha, nghe pháp hòa thượng rồi, hòa thượng nói cuộc đời của đại sư Hoằng Nhất đúng không, hồi xưa vô cùng chấp trước, nhưng mà sau khi chấp hết rồi đi xuất gia hết đúng không, luyện rất là tùy duyên. Người ta nấu mặn, mặn có ngon cũng có mặn, bữa người ta nấu lạc thì lạc có ngon của lạc, vậy chứ phải tự tại vậy chứ. Cho nên đối với tất cả pháp tự tại thì ý đó, phải đầu tiên làm được cái tự tại đó, trong đó ăn uống phải tự tại. Còn bây giờ mình ăn uống đặc biệt nhiều khi á, hòa thượng nói người xuất gia rồi, hòa thượng Minh Thông á, ngài nói người xuất gia rồi mà mình ăn uống mà còn chấp trước là phải nấu như thế này ngon như thế kia. Trong mà trong kinh Di Giáo rồi những bộ kinh giới luật đều nói, Phật đều nói là gì, mình đã đi khất thực rồi, người ta cho gì ăn nấy mà còn đòi chê cái dở chứ ngon nữa. Nên là gì, nhiều khi học pháp Phật pháp nhưng không hành được, không hành được cái chỗ đó. Thế thì mình phải hành được Phật pháp là gì, mình ăn đó. Hồi xưa làm gì có, bây giờ tại vì mình đồ ăn vật chất nó nhiều quá nên mới chê dở chứ ngon. Chứ hồi nào mà quý vị nhớ nè, những năm 80 mấy đó, những năm đầu năm 90 á, có đồ ăn không? Có, đã ăn được cơm đã ngon rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Thiện Trang nhớ hồi nhỏ, bây giờ Thiện Trang gọi là bị suy dinh dưỡng á, vì hồi nhỏ không có cơm ăn. Quý vị biết đâu rồi đó, bà gia đình Thiện Trang vào trong trong gì Lâm Đồng á, từ Quảng Ngãi đúng không, và chuyển vào Lâm Đồng. Ôi khổ là khổ, không có cơm đâu có ăn đâu quý vị. Cơm mà nấu được chút xíu gạo vậy nè, còn ghế vô là khoai lang, người miền Bắc gọi là khoai lang, ở trong miền Nam gọi là gì, củ lang, rồi khoai mì gọi là củ mì bỏ vô đó, có miếng cơm mà nó có, còn đồ ăn đồ không ăn gì, có cái món gọi là bây giờ người ta gọi là, sau này thì đang biết cái tên nó gọi là mắm kho quẹt, tức là có một chút mắm á, cho một cái chút mỡ, hồi xưa không có dầu luôn á, mỡ rồi khử lên, rồi cái cho chút mắm vô á, nó vừa mặn nó vừa béo á, rồi chan được cái miếng cơm ăn. Hồi nhỏ đâu có cơm bao nhiêu đâu, ăn đó rồi ăn cái mới mà cũng ngon hết. Giờ những hình như những thanh niên sau này, những bạn trẻ sau này không được trải qua thời gian đó, cho nên sau này ăn uống khắc hình như chấp trước hơn nhiều, đầy đủ quá đó. Cho nên những người thế hệ sau này thua hẳn một bậc đó. Thiện Trang thấy vậy đó, ví dụ như đi cùng xuất gia với Thiện Trang mà thấy mấy huynh đệ với Thiện Trang á, nhỏ tuổi hơn Thiện Trang mấy tuổi, có người nhỏ nên ví dụ như thầy Thiện Mẫn là sinh năm 90, thầy Thiện Trí sinh năm 89, thua Thiện Trang 6 tuổi, rồi 7 tuổi, rồi thầy Thiện Lụng là 88, 5 tuổi, mà hình như cái khác nhau rất là nhiều, chỉ có cách nhau mấy năm thôi quý vị mà khác nhau hẳn luôn ạ. Khác mà hẳn, cho nên là hình không hợp lắm, không hợp về cái gì, cái tư tưởng nè, rồi cái những cái trải qua trong cuộc sống hoàn toàn không hợp, không hợp về cái đó. Tức là mình thì hình như từ cái nỗi khổ mà đi lên, cho nên là mình dễ dàng chấp nhận được những cái khổ. Còn người ta hình như người ta ở trong sung sướng từ kinh cao xuống khổ một cái người ta chịu không nổi. Thì Trang thấy đó là đỡ, còn đỡ nhìn sang các bạn mà tuổi mà 2000 99 mấy á, 90 mấy cuối 99 rồi 98 rồi đó, là về sau càng tệ nữa, không chịu được khổ. À, còn quý vị biết thời của sư phụ Thiện Trang á, khổ hơn nhiều nữa. Sư phụ á, sư phụ lo kể, sư phụ nói hồi mấy đứa bây giờ xuống lắm, mấy đứa bây giờ cơm thì dư, đồ ăn đầy đủ, quần áo không thiếu, tiền cũng nhiều đó, tiền cũng có để xài. Thời sư phụ á, sư phụ không có gì cả, cơm cũng có ăn nữa kìa. Sư phụ có một lần đó là đói tới 3 ngày xỉu tại chỗ kìa, đó mà xỉu thiệt, xỉu mà cái cô đó cô ở gần chùa cô qua cô kìa, ủa sao sư phụ sao nằm đó, sư phụ bị bệnh à, không sư phụ nói đói quá xỉu. đó. Cho nên cô đó cô đi lấy đấy, đi về lấy gạo là nấu cháo là cho sư phụ ăn. Đó là gì? Khổ như vậy. Sư phụ nói hồi đó không có quần áo đâu, quần áo là vì có cái áo đâu, nên coi ai cho cái áo rách rách rồi đó cứ ngăn may lại. Rồi bây giờ nó làm sao để trở thành áo nhà tu phải màu nâu đúng không? Lấy cái trái gọi là cái vỏ của trái đi ra lượm ở ngoài chợ quý vị. Người ta hay bỏ cái vỏ của trái cái gì ha? Cái trái măng cục á quý vị. À, đó, trái măng cục á đem về nấu nước lên nhuộm đỏ vô nhuộm cho nó thành màu nâu rồi lấy quần áo đó mặc. À, chứ đâu có đâu quý vị thấy, ngay cả hòa thượng Thích Trí Tịnh á, thời hòa thượng Thích Trí Tịnh đi xuất gia quý vị thấy không, muốn có một cái áo cái sắp vải để người ta cúng dường thôi, phải tụng bao nhiêu bộ kinh đó để người ta mới cúng cho một bộ cái áo đó để hồi hướng 49 ngày cho người thân. Còn bây giờ thì sao? Cái thầy quần áo thì thôi nhiều chắc cả tủ luôn, không nói quý thầy, nói thiện trang thôi đó. Thiện trang đó, đồ bây giờ cũng nhiều quá trời. Nhiều vì sao? Chứ như hồi thật ra thầy Yến Trang ở Việt Nam á cũng không có nhiều đồ, đồ ít lắm, chỉ có mấy bộ thôi. Chỉ cần Thiện Trang nói thì thôi mình cũng không có chấp trước lắm, 4 bộ 5 bộ thôi, 5 bộ đồ thường để mặc á, 5 bộ thôi, không có nhiều. Còn ba y thì đương nhiên rồi, cái đồ thường mặc. Nhưng mà sau này á thì như cứ người ta Thiện Trang thì mặc ít khi bỏ lắm, cứ và để đó đó. Chẳng hạn như đợt vừa rồi thầy thảo luận về thì thiện luận để rất nhiều đồ để lại đó, tại vì cho nên là quá trời đồ, hết đồ quá trời, chắc vài chục bộ đó, nhiều lắm. Mà trong khi đó là cái bên này trời châu Âu, chẳng hạn bên châu Âu thì nó lạnh thì cần đồ nhiều hơn. Thế nhưng mà rõ ràng là rất nhiều quần áo đó, như cái hồi xưa làm gì có như vậy. Hồi xưa cái ngày khổ hạnh nó quần rách rồi áo rách, bây giờ thì mới sơ sơ chút là dục rồi đúng không, quần áo lăng bạc lúc nào cũng đẹp, thậm chí xài rất sang. Cho nên là vật chất nó lên mà cái là tinh thần tu học nó đi xuống, tại vì hưởng thụ nhiều. Bây giờ người thời nay phước báo lớn hơn, gọi là phước báo lớn hơn thì nhiên thật ra là hưởng thụ phước nhanh hơn. Cho nên quý vị thấy bây giờ người xuất gia chết trẻ rất nhiều. À, quý vị thấy coi đi, bây giờ có nhiều vị xuất gia ba mấy tuổi ra đi, ba mấy tuổi ra đi chết rất nhiều. À, đi sớm vì sao? Hết phước. Ở trong chùa không tạo dựng được thêm phước gì, chỉ hưởng phước mau quá, hết phước. Đó, quý vị thấy rất nhiều người trẻ xuất gia trẻ ba mấy tuổi, ba mấy ra đi rất nhiều. Hồi xưa các người xuất gia là gì? Cái ngày tu, chân tu, cái ngày tạo phước liền nhiều, cho nên cái ngày sống thọ. Chứ bây giờ người xuất gia càng ngày cũng yếu rồi. Còn người tại gia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ở tại gia ăn uống xài phước quá nhiều, cho nên là hăm mấy tuổi, ba mấy tuổi đi rất nhiều. Thiện Trang thấy học trò Thiện Trang ba mấy tuổi đi quá trời rồi. Đó, rồi những người nữa, bạn không có biết, Thiện Trang lâu rồi cũng không có liên lạc, không biết. Chỉ có thấy lâu lâu thấy trên Facebook có người này đăng tin buồn thì cái đăng tin buồn thôi. Đó là gì? Một thời đại gọi là giá trị quan đã thay đổi. Mình chìm theo dòng sanh tử. Đó, dòng sanh tử đó mình chìm theo. Mình tạo phước thì ít mà mình hưởng phước thì nhiều. Mà hưởng phước nhiều cho nên hết phước nhanh. Hết phước nhanh thì đọa lạc nhanh. Đó, mình tu hành là có phước đó quý vị, nhưng mà có thật tu đâu. Đúng không? Có nhiều người bây giờ như xuất gia vô trong chùa, ở xuất gia có số ngày có làm gì tu hành đâu, có thật sự giữ giới đâu. À, cứ theo năm tháng như vậy, có vậy thì lấy đâu phước đâu mà sanh. Cho nên là không bao lâu thì hết phước, rất là đáng thương. Đó, người tại gia cũng vậy, bây giờ người tại gia thì còn nhiều cách để cúng dường đồ này kia nên còn phước sanh, đúng không? Xuất gia mà cứ không cúng dường ai thì toàn thu nhận vô rồi mau hết phước gì nữa. Cho nên là thời đại bây giờ giá trị quan thay đổi rồi, chúng ta gì? Chúng ta phải tìm lại người xưa, phải tìm lại, hãy cố gắng chịu khó nhẫn nhục một chút, chịu khó chịu khổ một chút, là ti nhất thế tinh tấn cần khổ tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Tức là chỉ cần là một đời ngắn ngủi này thôi, không có lâu đâu, mà khổ chịu khó chịu khổ đi, siêng năng tu hành thôi, đời sau được sanh về vô lượng thọ quốc, là cõi nước vô lượng thọ rồi. Cho nên là mình phải ráng lên, kinh vô lượng thọ nói như vậy. đừng có theo thế gian. Bây giờ có nhiều cái hưởng thụ mà muốn hưởng thụ bây giờ dễ hưởng thụ lắm quý vị, cái gì nó cũng bán hết đó. Hồi xưa quý vị thấy không, ở Việt Nam làm gì có đâu. Thì Nhân nhớ cái năm nào đó Thiện Trang đi nhập Trường Hạ đó, nó có cái cô, mấy cô đó có đem cái trái gì cherry gì đó bán cúng dường, chứ cúng dường thì hỏi cái trái này là lạ, cái sao nó ở đâu ra ấy cô, thì cô nói mua đó thầy, một một triệu hai một ký đó, 1,2 triệu một ký, con mua có 2 ký cúng dường cho mọi người, cho quý thầy ở đây mỗi người được 2 trái, 2 trái cherry. Nó quý vị thấy là gì, xài phước rất nhanh. Như vậy mình tính ra mọi người có 1 ký nó có bao nhiêu trái đâu, vậy là 1 trái nó biết bao nhiêu tiền đó. Mà bây giờ người ta ăn những cái trái như vậy, người ta xài như vậy, cho nên cuối cùng ung thư chết, cuối cùng này kia chết là đúng rồi, bởi vì xài phước quá lớn. Mà cái trái đó thì thật ra bên Mỹ nó không có đắt, nhưng mà nhập từ Mỹ về nó mắc thôi, hồi đó nó hiếm lạ, bây giờ nghe nó rẻ hơn chứ hả. Cho nên là gì, bây giờ người ta toàn ăn cái đồ gì mà phải đắt, thật đắt đúng không, phải cái giá phải cao, gọi là xài phước cho nhanh hết rồi mà đúng không. Đó là gì, thời đại bây giờ chúng ta cũng bị ảnh hưởng đó. Cho nên là gì, cái những cái ăn uống á, là những cái mà mình rõ ràng là tiêu phước nhất. À, còn những cái mà mình đầu tư cho việc làm á, thì không sao. Ví dụ như cái việc mà quý cần thiết để làm đó thì mình cần đúng không, giống như cái đồng tu á, nếu mà cần để gì như để nghe pháp thì chúng ta có một cái máy nghe pháp nó không giật giật là tốt. Nếu mà nghe pháp mà cái giật giật lên giật xuống là cái tốc độ nó không có ổn thì đó là gì, cái việc đáng mình không đầu tư, mà việc không đáng thì mình lại đó. Những cái ăn uống là cái gì, thật ra mình chỉ cần ăn qua chứ cần là gì, vừa đủ là được rồi. Cho nên thì Thiện Trang giống hòa thượng á, hòa thượng với Thiện Trang học được hòa thượng cái chỗ là gì, hòa thượng không xài đồ bổ, không bao giờ xài đồ tẩm bổ đó, quý vị thấy không, hòa thượng vậy. Thiện Trang cũng không xài đồ tẩm bổ, không có đó, đừng có cho những đồ xịn không xài được, không ăn được đó. Cho nên là gì, hồi xưa ở núi á, cứ đồ xịn ai gửi tới đồ tốt tốt mà Thiện Trang chia cho người khác hết, cho có người khác thích lắm, thích mấy đồ đó lắm. Ôi Thiện Trang này kêu ôi vậy càng tốt, người ta xài giùm mình. Cho nên là người xài, người ta xài đồ bổ, nhưng mà Thiện Trang để ý rồi, những người xài đồ bổ nhiều tẩm bổ thì thôi bệnh càng nhiều, mình thì xài đồ cùi cùi không đó, mình đồ xài giỏm mà mình ít bệnh đó, ngược đời vậy đó quý vị đó, càng tẩm bổ càng bệnh nhiều. Vì sao? Thật ra đạo lý nhân quả, hết phước phước mau xuống. À, cho nên là gì, thời đại hiện đại là giá trị quan thay đổi, cái đó là giá trị quan thay đổi. Cho nên Thiện Trang nói một lần nữa, hôm nay Thiện Trang nhấn mạnh là gì, giá trị quan của thời hiện đại đã bị thay đổi, mình bị đừng bị đồng hóa theo, cố gắng mình là gì, người thế gian người nay người ta nói là người thành công thường có lối đi riêng. Cũng vậy, chúng ta là gì? Chúng ta là muốn thành công, chúng ta phải có lối đi riêng. Đi riêng không phải đi riêng khác người, mà giống với người xưa là gì? Trì giới niệm Phật, tức là dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, tức là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Đó. Thêm câu nữa là kiên trì chánh hạnh, phải vững vàng giữ cái chánh hạnh chúng ta, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì nếu mà tu được như vậy thì đời này chắc chắn ra khỏi sa đường sanh tử, đời này chắc chắn vãng sanh Tây Phương Lạc. Còn nếu mà chúng ta không giữ được vậy thì cũng không sao, đời này cứ vui vui đi, không sao. Quý vị cũng có phước báo, tu niệm Phật được mấy năm cũng có phước báo, quý vị làm gì cũng có phước báo, cứ hưởng đi. Rồi quý vị ngày nào đó chán ngán đường sanh tử rồi quý vị tu đó. Rồi sau này quý vị lạc đã rồi, quý vị cũng sẽ có một ngày nào đó, kiếp đời nào đó quý vị sẽ cố gắng lên thôi. Bây giờ chúng ta trở lại ha, như vậy đang câu đó, đang ở chỗ này. Phu tâm hữu câu ly ha. Phu tâm hữu câu ly, đó là phu tâm là tâm của phàm phu, có cái sự câu ly, cái câu đó là cố chấp, là gò bó. Chữ ly là gò bó, trói buộc. Cho nên là nói chung là có cái sự gò bó, trói buộc. Tâm của phàm phu thì có sự gò bó, trói buộc. Tùy vật như chuyển, tức là theo vật mà chuyển, tức là mình tâm mình hay chuyển theo cảnh vật. Cảnh nó chuyển thế nào mình chuyển theo, cảnh nó buồn cái mình buồn theo, cảnh nó vui cái mình vui theo, cảnh nó xôn xao cái mình xôn xao theo đó. Cho nên tâm phàm phu nó có sự trói buộc gò bó lại vậy đó. Cố vi phiền não sở phược, cho nên bị phiền não nó trói buộc. À, phược là trói buộc, à, tức là ràng buộc đó, quý vị thấy rõ ràng đúng không? Đó là cái bệnh của chúng sanh, cái chữ vi sở này là cấu trúc bị động đó. Cho nên tâm của phàm phu là gì? Thì có cái sự ràng buộc, cái trói buộc theo cảnh vật mà chuyển đó, theo cảnh mà chuyển, cho nên là bị phiền não nó trói buộc. Nó do mình thôi chứ do ai. Phàm phu trước hữu nhị thừa trệ không đó. Rồi phàm phu thì sao? Chấp trước, trước đây là chấp trước mà dính mắc ở trong có. Có là gì? Cái gì cũng có, này thật, cái này thật, đúng không quý vị? Quý vị thấy chấp, chấp mình chấp đủ thứ, có cái này có, cái kia có đó, có nhà có cửa, có tài sản, có thân thể, đó là trước hữu, thế giới này cho là có. Nhị thừa trệ, trệ không, trệ đó là gì? Chữ trệ này đó, cái chữ này chữ là trệ, trệ là nghĩa là gì? Trệ có nghĩa là họ bị ngừng lại. Chữ trệ là trong chữ ngừng trệ đó quý vị, là ngừng là ở không, có nghĩa là họ chấp bộ cái cảnh không, họ không ra nữa, không ra đồ xanh nữa, họ trong đó ngừng lại trong không. Giai tỳ tình chấp chi trung, giai đọa tình chấp chi trung, tức là điều đọa ở trong tình chấp đó, một bên chấp khó, một bên chấp không, cho nên là điều đọa trong tình chấp hết á. Tình chấp có nghĩa là phiền não, đều có phiền não. Vì phàm phu thì có phiền não gì? Có ba loại phiền não là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Còn nhị thừa thì có hai loại phần não là trần sa hoặc và vô minh hoặc, là họ vẫn còn đó. Còn nếu mà nói theo kinh Hoa Nghiêm thì gọi gì? Phàm phu có ba loại phiền não là gì? Là khởi tâm động niệm, phân biệt chất trước, và ba loại phiền não đó. Còn nhị thừa thì họ bỏ được một chấp trước thôi, họ còn phân biệt và họ có khởi tâm động niệm, cho nên điều đọa và tình chấp hết. Hàm thị tâm tùy vật chuyển, điều là tâm theo vật mà chuyển, tức là theo cảnh mà chuyển, cảnh chuyển tâm chuyển theo cảnh, cho mà cảnh chuyển theo tâm, cho nên điều là đọa trong cái không tự tại đó. Cố ư vạn vật bất đắc tự tại, cho nên đối với tất cả pháp á, đối với vạn vật á không được tự tại. Đại sĩ thâm đạt pháp tánh, bậc đại sĩ, đây là Bồ Tát pháp thân đại sĩ, tức là 41 vị địa vị đó, pháp thân đại sĩ của Bồ Tát, tức là sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm đó lên á, sơ địa của biệt giáo trở lên, thì các ngài gì sâu sắc là là thông đạt được. Cái chữ chữ thâm á, cái này là sâu đúng không? Đạt, nhưng mà nó đây là thâm nên nó đứng trước chữ chữ đạt thì nó là phó từ, thì chúng ta cứ thôi để dễ dịch nghĩa cũng là thâm sâu đúng không? Thông đạt sâu xa được pháp tánh, là tánh của các pháp rồi. Đương tướng ly tướng, tức là ngay tướng mà các ngài lìa được tướng. Bất tùy vật chuyển, tức là không bị chuyển theo vật, tức là cảnh nó chuyển nhưng mà các ngài không chuyển, các ngài như như đó. Cố vô hệ phược, cho nên không có bị ràng buộc đó. Đây là so sánh giữa phàm phu và Bồ Tát. Thế chúng ta và thấy cả hàng nhị thừa ở giữa nữa. Như vậy quý vị thấy là gì? Đây, phàm phu chúng ta là gì? Phàm phu chúng ta là chấp có, đúng không ạ? Chúng ta có cái nào cũng cho là thật hết á. Chấp có là cái nhận thật. Nhà có, xe có, con có, vợ có, chồng có, gia đình có, đủ các loại có cả. Cho nên là rớt vào trong cái chấp khó đó, trong tình chấp đó. Còn hàng nhị thừa, tức là thanh văn và diễn giác, thì các ngài đã phá được cái chấp có đó rồi. Các ngài rớt vào cái chấp không. Không á, không phải rớt vào cái chấp không, mà cái ngài gọi là ngưng lại ở không, tức là vào được, nhập vào cảnh không, đó là thiên chân niết bàn, cho nên không ra độ sanh nữa, cũng là cảnh nó chuyển thôi. Cái ngài không có tự tại đối với cảnh được. Tại vì sao? Cái ngài ra, cái ngài sợ quá, ra sợ nó chuyển nữa sao? Nghe nói A-la-hán còn bị đọa xuống làm phàm phu mà. Không phải đọa xuống phàm phu gì, nhưng mà nếu tứ quả A-la-hán, quý vị biết, có thể rớt xuống thì sơ quả A-la-hán, tức là trở thành sơ quả mà. Cho nên sợ quá, thôi tạ ở trong này cho chắc ăn. Đó, cho nên là nhị thừa bị trệ không, tức là ngưng lại ở không. Đó, điều là bị tâm theo cảnh và chuyện hết đó. Đó, cho nên đối với vạn vật không được tự tại. Còn đây đang tán thán Bồ Tát. Bồ Tát nào? Đại sĩ, pháp thân đại sĩ, tức là phải từ viên giáo sơ trụ của Hoa Nghiêm trở lên. Sơ trụ nè, sơ trụ nè, tức là sơ trụ là nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, ngũ trụ, lục trụ, thất trụ, bát trụ, cửu trụ và thập trụ. Rồi bắt đầu là sơ hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mà, và tiếp tục sơ hạnh lên đó, 10 cái hạnh 10. Rồi lên đó thập hồi hướng 10 nữa, thập địa 10 nữa là 40. Rồi cái đẳng giác nữa là 41. 41 rồi là địa vị của pháp thân đại sĩ Bồ Tát đó. Thì các ngài đã rất là thông đạt, rất là sâu xa thông đạt được các pháp rồi. Đó. Trên pháp tánh là tức là tánh của các pháp rồi, biết các pháp nó như thế nào làm chủ được. Cho nên các ngài ngay trong tướng mà các ngài ly tướng, lìa tướng đó, đương tướng ly tướng là ngay tướng và lìa tướng. Đó, quý vị khác chúng ta, đó, các ngài nó khác với chúng ta. Còn chúng ta là gì? Ngay tướng tức là chấp tướng, ngay tướng tức là bị chìm đắm trong tướng. Đó, bây giờ quý vị thấy một cái tướng mà quý vị lìa được tướng không? Đó, bây giờ thử ra nha. Bây giờ thử lấy ví dụ nè. Ví dụ như là quý vị thấy ở trong nhà ha, bây giờ đứa con nó đau một cái, nó la lên: ôi mẹ ơi, con đau lắm, con bị cái này đau lắm. Ví dụ như nó làm đứt tay đi, cái quý vị mẹ quý vị thấy ôi xót lên, ôi con sao con đau, con làm cẩn không cẩn thận vân và lật lật đi lấy cái này lấy cái kia, vừa lấy mà tâm như gì bị lửa, mà lỡ cái vết thương nó sâu tí là lúc đó lo lắng đủ thứ chuyện lên. Đó là quý vị tâm tùy cảnh chuyện, quý vị không tự tại. Còn nếu như quý vị tự tại thì quý vị biết, ôi nhân quả đó mà, nó cũng chỉ là một sơ xúc thôi, không sao, chắc nó không sao đâu. Đó, bây giờ ta cứ bình thường, từ từ bình tĩnh, ta sẽ đi lấy băng lại, ta băng lại rồi là vân coi thấy nặng không, chở đi đi khâu, đi trạm y tế rồi vân vân là sơ cứu gì đâu, dễ dàng làm hết. Đó là đối với các pháp tự tại đấy. Biết thật tướng. Còn lỡ nó có bị gì thì nó cũng là nghiệp của nó. Còn mình lo đủ thứ này. Ôi cái vết thương này, nó cân dao đó, nó có bị sao không, nó có bị uốn ván hay không, nó có bị nhiễm trùng hay không, nghĩ ra bao nhiêu cái điều xấu. Đó là gì? Tâm không tự tại đó. Cho nên là gì? Tâm tưởng thì sự thành, càng tưởng nó càng bất tự tại. Còn mình cứ nghĩ tốt không sao đâu, có vấn đề gì đâu, vì nó có gì cũng nhân quả nó. Bệnh chăng nữa nó cũng là nhân quả. Còn nếu không mà nó chỉ còn bị sơ xúc nhẹ thôi, cái duyên đó thôi, thì nó không sao cả, không có lo lắng gì cả. Đó, quý vị thấy vậy. Đó là gì? Đối với pháp phải tự tại. Vì sao? Mình hiểu sao được pháp tánh. Pháp tánh là gì? Các pháp là gì? Do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Không phải đứa con mình nó bệnh là mình muốn chữa bệnh được hết bệnh đâu. Mà nếu nhân quả nó tới rồi, quý vị chữa cũng không hết đâu. Đừng nghĩ vậy nha. Đừng có nghĩ là mình chữa hết. Không phải, chữa hết là cái phước phần của nó có thể hết. Còn nếu mà nó hết phước rồi mà mình đã cố gắng chữa cũng không chữa được đâu. Nếu quý vị giỏi vậy, quý vị làm gì? Hơn được vua Diêm La rồi, hơn được chủ mạng quỷ vương rồi, quý vị làm hơn của Phật Bồ Tát rồi. Phật Bồ Tát là không được mà quý vị làm được mà quý vị hơn rồi. Cho nên là gì đó thì đó là quý vị chưa hiểu đạo lý nhân quả, hay nói cách khác quý vị học rộng, học cái bụng không à, chứ không có học được. Cho nên là gì? Đó là không được tự tại, cho nên cảnh chuyển là quý vị chuyển. Còn Bồ Tát thì ngay tướng, ly tướng. Các ngài thấy như vậy, ôi không sao, thấy chúng sanh nó đọa lạc, cứ đọa lạc đi, quán coi bao giờ nó ra, đã bao giờ lúc nào nó nhân duyên nó ra, ta tới ta độ, đúng không ạ? Đó. Còn nếu mà thấy nó gì, nó mê quá, ôi coi thử nó có giác ngộ được không, quan sát coi giác ngộ được. Ôi thấy chúng sanh nó mê quá, thôi khỏi thì khỏi giúp đỡ nữa, để từ từ đi, để nó chìm đắm trong sanh tử thêm vài kiếp vài đời nữa đi, cho nó tỉnh giác. Đó. Cho nên là gì? Cho nên các ngài không có bị ràng buộc, các ngài theo Phật cảnh nó chuyển cái tự nhiên ngài chuyển vào cảnh người khác, có vấn đề gì đâu. Quý vị phát tâm mạnh mẽ tới đây hoằng pháp lợi sanh, ủng hộ Phật pháp, quý vị phát tâm mạnh mẽ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Phật Bồ Tát trên kia biết, cho nên cử tới, hóa thân tới, giúp người tới, sai quỷ thần tới bảo vệ, giúp quý vị, bảo vệ cho quý vị để quý vị tu cho tốt, tạo duyên không thắng duyên để quý vị tu. Giới thiệu quý vị vô trong mạng, quý vị gõ internet cạch 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 đấy, gõ bài Kinh Vô Lượng Thọ, tự nhiên Phật Bồ Tát đem cái bài Kinh Vô Lượng Thọ thầy Thích Tịnh Trang tới cho quý vị nghe này. Quý vị đúng tại căn duyên quý vị tới rồi, quý vị nghe đó, Phật Bồ Tát gia trì tác động đến cái máy tính của quý vị, tác động đèn truyền để quý vị nghe như vậy rồi được rồi gì nữa. Quý vị nghe quý vị hoan hỷ gia trì cho quý vị đó, quý vị nghe rất hoan hỷ. Còn quý vị tu một thời gian quý vị, ôi không phải như vậy, tôi thích phước báo thiên thiên, tôi phải ít đi hưởng cái này hưởng kia, thì Phật Bồ Tát nói ôi nó mê rồi, nó mê rồi thôi ta rút vậy thôi, ta không cần tác động cho nó nữa, giờ nó mê quá dán cho nó mấy bài đòn mà nó cũng không tỉnh luôn, nó cũng ham chìm đắm trong sanh tử quá, thì thôi thôi để đời khác kiếp khác nha, thôi ta tạm đi chi viện cho nơi khác trước, ta chuyển quân qua nơi khác, ta đầu tư cho nơi khác có lời, còn nơi này không có lời ha. Chúng sanh này mê quá, ham tiếng thế gian quá, ham tiếng danh văn lợi dưỡng quá, thôi ta rút quân ra, cho nên là không có gì là không tự tại đó, mình thấy rất rõ như vậy. Còn bây giờ mình phàm phu về gì, mình phàm phu về mình cứ bắt tất cái gì cũng theo ý mình, họ không muốn tu nữa là cũng bắt họ tu cho mình, bắt sao được, tất nhiên họ tới đó thôi. Rồi họ muốn gì, họ không thích nghe Phật pháp, mình cứ giới thiệu hoài mà sao được, đó là gì, không tự tại đối với các pháp. Cho nên là hãy cố gắng, hãy tự tại nha, đừng có để pháp nó chuyển. Tất nhiên mình đều nỗ lực cố gắng, nhưng mà kết quả đạt được bao nhiêu đó là phước phần của chúng sanh, đó là căn lành của chúng sanh, cho nên là đối với tất cả đều tự tại cả. Thêm nữa, tự tại là làm việc làm với tư cách không tắc nghẽn, thần thông tự tại, tâm phàm phu có gò bó trói buộc theo cảnh mà chuyển, nên bị phiền não trói buộc, phàm phu chấp trước có, hàng nhị thừa ngừng lại không, đều rớt trong tình chấp, đều là tâm theo cảnh vật mà chuyển, nên đối với vạn vật không được tự tại. Bậc đại sĩ thông đạt sâu xa pháp tánh, ngay tướng mà lìa tướng, không chuyển theo cảnh vật nên không có sự trói buộc. Sự trói buộc thêm chữ sự nên nó thành danh từ, trói buộc không nó là động từ. Rồi, như vậy là gì, không có sự trói buộc đó. Cho nên muốn không có sự trói buộc thì quý vị nhớ nha, phải thông đạt sâu xa pháp tánh là để bí quyết. Mà không đạt sâu xa pháp tánh bằng cách nào, phải học học pháp, ngộ pháp đi, là gì, ngay tướng mà lìa tướng đó, thì quý vị sẽ đạt được cái quả đằng sau là không chuyển theo cảnh vật nên không có sự trói buộc. Cho nên á, học Phật pháp á, quan trọng là gì, đối với mỗi câu á là quý vị nhớ cho Thiền Trang đối với cái pháp nào, quý vị đừng có chú trọng cái kết quả không, mà hãy nhớ dùng cái nhân, nhân tu thì mới quả mãn. Cái gì cứ mong cái quả mà, giống như người, nhiều người niệm Phật mà cái mong được niệm Phật tâm muội, nhất tâm bất loạn nào Phật tới tiếp dẫn. Rồi quý vị tu nhân đâu, nhân tu chưa, nhân tu được chưa, tu được bao nhiêu rồi, niệm Phật được bao nhiêu, buông xả được bao nhiêu đó, nghe pháp hiểu bao nhiêu đó, phiền não giảm được chưa, chưa có mà đòi kết quả. Nên vọng tưởng thôi, vọng cầu thì vọng cầu, càng vọng thì nó càng xa. Còn nếu mình cứ tu một cách đúng đắn là gì, mình cứ tới nơi nào mình tu tới đó, tới nơi nào tu đó, mình nỗ lực, mình cố gắng, mình từ từ tiến lên thì tự nhiên không cần cầu quả báo mà nó đến cũng đến. Đó. Giống như quý vị gì, lo chăm cây bón phân rồi nằm lo lắng như vậy, tạo tốt lành thì tới lúc nó sẽ trổ bông, nó kết trái thôi, rồi trái nó sẽ chín thôi. Còn bây giờ quý vị cứ mong trái cái cây mày ra trái cho tao, chín trái cho tao, trong khi mình không có chăm sóc nó, mình không vun trồng nó, mình không tưới nước nó, mình không có lo chăm sóc một cây mà đòi kết quả. Cho nên là gì, phàm phu đó là gì,
trong vòng sanh tử tham, tham, tu hành cũng tham, thay vì tu hành đúng pháp là theo từng bước. Cho nên đừng có để ngay tướng mà nó dính tướng, đừng có lìa vào phước báo, rớt vào phước báo trời người. Mình càng dính tướng thì phước báo trời người càng nhiều. Ở đây Thiền Giang sẵn trích đoạn trong tập 172 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 của Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Hòa Thượng nói là tuyệt đối không thể tham cầu phước báo trời người. Vì sao vậy? Vì trời người là phước báo nhỏ, quá nhỏ, thời gian không dài, hưởng một đời thì hết rồi. Lại huống chi trong khi hưởng phước thì tạo tội nghiệp, chiết khấu phước báo của quý vị rồi. Tức là chiết khấu là giảm mất à. Phước báo của quý vị sẽ tiêu hết rất nhanh, nghiệp báo bất thiện sẽ hiện tiền, phiền phức rất lớn. Phải có sự cảnh giác cao độ, không thể bị những hình tướng trước mắt làm mê hoặc. Những thứ này rất mê hoặc người, tà tri tà kiến, rất đáng sợ. Người tu hành chân chánh phải học các vị đại đức xưa làm sao để tránh xa, tiếp xúc ít nhất có thể. Sức mạnh dụ hoặc mọi người lớn nhất hiện nay là tivi, là truyền thông, internet, máy tính. Nội dung những thứ này, những gì chúng truyền tải, mặt xấu thì nhiều, mặt tốt thì ít. Tại sao Thiền Giang đăng đoạn này? Đoạn này là để quý vị phải ngay tướng mà lìa tướng. Đây là một. Thứ hai, quý vị đừng ham vào phước báo trời người. Đó, mình đọc một đoạn mình phải đầu tiên là mình phải biết Hòa Thượng nói gì trong đoạn này đó, chứ không phải cứ đọc qua rồi như vậy. Đoạn này đầu tiên á, Hòa Thượng nói là không có được ham phước báo trời người. Hưởng phước báo trời người nó mau hết lắm. Rồi khi hết phước báo rồi thì sao? Nghiệp bất thiện hiện tiền. Đó, ai mà học á, biết vẽ cái sơ đồ ra đó, không ham phước báo trời người, vẽ cái mũi tên ở trên mũi tên ghi á, hưởng phước, hết phước, nghiệp báo hiện ra đó, thì đó. Tiếp theo là gì? Điều thứ hai Hòa Thượng khai thị là phải cảnh giác cao độ, đừng nghĩ những hình tướng trước mắt làm mê hoặc. Đó, rất đáng sợ. Người tu hành chân chánh này học lại đức xưa hay tránh xa, vậy thì vẽ mũi tên tránh xa ra, lại tiếp xúc ít nhất có thể. Mà sức mạnh dụ hoặc lớn nhất của mọi người hiện nay là gì? Đó, ghi cái chữ lớn nhất, sức mạnh dụ hoặc lớn nhất là TV, là truyền thông, là internet, là máy tính. Truyền thông bây giờ chúng ta nằm trong cái smartphone của chúng ta, điện thoại thông minh đó. Đó, những cái này truyền tải là gì? Toàn mặt xấu thì nhiều, mặt tốt ít đó. Tổng kết lại ngắn gọn như vậy thì mình học Phật pháp mới vô. Chứ mình nghe xong rồi mình không biết thì mình học cũng như mơ mơ màng màng. Cho nên Thiền Giang nói với quý vị là phải biết học, phải biết nghe, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì? Chúng ta cố gắng lại, đầu tiên là gì? Trong đoạn khai thị vừa rồi, đừng ham phước báo lên người, hưởng phước mau hết phước. Rồi sau đó hết phước rồi thì nghiệp nó hiện ra, bất thiện nó hiện ra, nghiệp bất thiện đó. Rồi đáng sợ lắm, đọa lạc cũng nặng mà người đời này như vậy. Thứ hai là gì? Phải cố gắng là gì? Cảnh giác cao độ, đừng để những cái hình tướng trước mắt nó mê hoặc, nó dụ hoặc. Ngày nay dễ dụ hoặc lắm. À, dụ hoặc rất nhiều, dụ hoặc thời xưa không có, bây giờ nó công nghệ nó nhiều rồi, giao tiếp nhiều, dễ bị dụ lắm. À, người mà yếu yếu là bị dụ huyền, đúng không? Quảng cáo đầy trời. À, mấy bạn nhỏ nhỏ lên nó thấy không cần quảng cáo, nó thấy cái này thấy cái kia, nó tò mò nó vô nó coi, cho nên nó bị nhiễm quá sớm. Người không phải người nhỏ đâu, hồi xưa Thiền Giang thấy người lớn cũng vậy đó. Hồi xưa Thiền Giang còn đi dạy thấy cái vị thầy đó lớn thì Thiền Giang cả gần cả chục tuổi á, mà cứ vấn the ông suốt ngày. Hồi xưa mình vô trong cái máy tính ông sửa cho ông, mình phát hiện ra trong máy ông toàn là phim cấp 4 không à, đó toàn là vậy không, đó là gì ông. Rồi mà ông rất là tự nhiên, ông nói coi cái này hay lắm, em có coi không? Rồi mình nghe con mình cũng sợ luôn, tại vì thôi anh coi đi, coi gì đâu. Cho nên là gì, thôi đó là gì, dễ bị dụ hoặc lắm quý vị. Rồi gì, bây giờ là tivi nó có nhiều chương trình cười ha hả vô bổ, không biết cái chương trình gì. Thiền Giang lâu rồi không coi tivi, nhưng mà thấy nhiều người coi rồi giới thiệu cái này cái kia, Thiền Giang nói cái đó không biết.
Bây giờ những nghệ sĩ nào nổi tiếng cũng biết luôn đó. Cho nên có nhiều khi hồi đợt trước thầy Thiện Lũng cái nói cô người này người kia, Thiện Trang nói ủa cái người đó làm gì vậy, cái cô thầy không biết hả, người đó làm gì không biết, không biết cái đó người đó nổi tiếng lắm mà ở trên tivi suốt ngày xuất hiện trên tivi, có coi tivi đâu biết, đâu có theo dõi truyền thông đâu biết, đâu có biết cái người đó đâu đó, cái đó kêu thôi không biết, thầy Thiện Lũng biết cái Thiện Trang không biết. À, cũng chẳng biết là có đồng tu đăng lên kêu cô này nổi tiếng lắm là cái gì đó, Thiện Trang nó kêu cũng không biết luôn. À, tại vì bỏ lâu rồi, từ khi học Phật cái giờ nghe lời hòa thượng nói không xem tivi, đoạn tuyệt tivi thôi, cho nên là không biết gì cả, không biết tivi, không biết đâu có biết đâu, đâu biết diễn viên nào nổi tiếng đâu, ai biết nào danh hài nào cũng không biết luôn, biết là biết ngày xưa thôi, những người ngày xưa như vậy đó. À, cô Phi Nhung bây giờ cô Phi Nhung cũng qua đời rồi đúng không, có như rồi gì những người gì đó Quang Lê gì đó vân vân thời xưa đó, rồi vân vân Đan Trường gì đó, Lam Trường gì đó, không biết giờ còn bao nhiêu người đó không biết nữa, giờ người quên rồi. Đó là gì đó mình phải tránh xa ra đó. Còn bây giờ khó nhất là gì, truyền thông bây giờ không cần nó lên nó cứ có sẹt sẹt nó xuất hiện, mình cũng chẳng biết ai đó. Bây giờ những cái đó nó dụ hoặc rất lớn mà mình vô đó mất thời gian đúng không, mà chúng ta gọi là tâm, và tâm mình ở trong sanh tử nó quen rồi, gọi là tục tình di trưởng mà chí đạo nan văn, coi mấy cái đó thì nó nhanh lắm, coi cái đó thì nó quên đó, nó nhanh thời gian, hết thời gian lắm, mà coi Phật pháp thì thôi ngán, thích không thích coi đó. Đó là gì, thời nay dụ hoặc lớn, cho nên hòa thượng nói thời nay dụ hoặc gấp 1000 lần 100 lần so với thời của hòa thượng Hải Hiền. Vì vậy thời nay chúng ta dụng công mà trên ngay trên hình thức không á, chỉ niệm Phật mà đè như lấy đá này cỏ rất khó. Thời nay phải nghe giảng kinh thuyết pháp, rồi thời nay phải dùng buông xuống, gọi là đương tướng ly tướng, tức là ngay trong tướng mà lìa tướng. Đấy, câu trong đoạn vừa rồi Thiền Trang đúc kết là gì, câu quan trọng đương tướng ly tướng, tức là ngay tướng mà lìa tướng, thấy các tướng đó đều giả, thấy bộ phim nó chạy qua coi à, người ta coi phim mình thì gì, thấy bộ phim ối giả đó, mà mình phải nghĩ cuộc đời cũng giả như phim vậy đó. Quý vị thấy phim giả mà đúng không? Cuộc đời cũng giả như phim, vậy thì quý vị thành công rồi. Đó là ngay tướng mà lìa tướng. Rồi thấy quý vị thấy nó quảng cáo một cái gì đó chạy qua, mình nói cái này mình không cần thiết, hưởng phước và hết phước. Nếu cái nào cần thiết thì mình cần, nhưng mà cái này không cần phật thiết. Đó. Rồi mình thấy những cái gì đó nó tuyên truyền những cái gì mặt xấu đó, thì mình kêu thế giới này loạn lắm rồi. Nhớ lời ngài Lý Minh Nam nói rằng gì, thế giới này loạn lắm rồi, cho dù Phật, Bồ Tát, thần tiên có giáng phàm cũng không có cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, đó là một con đường thôi, là gì, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu quý vị nhớ được nhé, đó là gì, ngay tướng mà lìa tướng, tức là mình ngay trong sanh tử nhưng mình đổi ý niệm lại là ý niệm giải thoát sanh tử. Ngay trong phiền não mình chuyển thành bồ đề. Cho nên là phiền não càng nhiều thì bồ đề càng nhiều. Bồ đề là gì? Là giác ngộ. Chứ còn quý vị ở trong đó mà quý vị bây giờ cứ nói niệm Phật, niệm sao nổi, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà thấy cái đó cái bị nó thu hút rồi. Cho nên người càng có trí huệ bao nhiêu á, trí huệ càng sâu á, càng dễ tu trong thời hiện đại. Người mà thiếu huệ khó tu trong thời này rất nhiều. Người thiếu huệ thời nay chỉ có cách là đóng cửa tạ khách, đóng hết thì truyền thông, đóng hết không coi tư bi, không coi cái gì hết, không tiếp xúc thì mới đỡ. Còn người mà cứ suốt ngày lên coi này coi kia thật sự rất khó tu. Thiền Trang thấy vậy đó. Thiền Trang hồi xưa cũng thích cái bệnh gọi là người gọi là thành phần tri thức, phải nói dùng là tầng lớp tri thức. À, chứ không phải thành phần tri thức, mà người ta dịch sai á, cái chữ đó phải là tầng lớp tri thức. Rất thích coi cái này coi kia, biết này biết kia, biết quá trời quá đất. Đó là hồi xưa, sau này không biết rồi. Bây giờ cũng nhiều cái không biết à, cũng bây giờ thua rồi, thua nhiều người rồi. Hồi xưa biết nhiều lắm, bây giờ không biết. Nhờ bao nhiêu năm đóng cửa, nhờ bao nhiêu năm không coi tivi nữa, nhiều cái lạc hậu. Bây giờ cần cái gì thì lên tìm, không cần thâu. À, không cần biết, cái nhiều cái không biết đó, giống như mình cần cái gì thì mình biết thôi, còn không biết thôi. Ở trong cuộc đời này có quá nhiều thứ để học, không thể nào học hết được đâu.
Bây giờ xã hội nó phát triển rất nhanh, nó quá nhiều, cho nên là đối với công việc của mình thì mình biết là được rồi, còn những cái nào không cần biết thôi khỏi, những cái lĩnh vực không liên quan thôi khỏi đó. Nó giống như có nhiều người quan tâm đó, cho chuyện này chuyện kia, thế giới nó loạn, đúng là loạn rồi, suốt ngày ô nhiễm, đúng là ô nhiễm rồi, thời gian chỉ cái quan tâm là gì, thế giới nó loạn, để lấy cái thông tin loạn đó để nhắc nhở đời vô thường, ráng tu đi, mày một chiến tranh tới đó, mày một tai nạn tới đó, đó mình đi lấy cái tinh hoa đó, mình nhớ đó, mình để mình tu, đó là gì, chuyển phiền não thành bồ đề đó. Quý vị biết cách đó thì quý vị thành công rồi đó. Chứ còn không mà mình cứ theo cái đó nó bị chuyển lắm, tội lắm. Bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo. Tông môn vân, và tông môn là thiền tông, cái cửa thiền tông gọi là tông môn. Ở trong thiền tông nói: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu. Đây là một bài kệ. Quý vị chỉ cần gì, chữ đảng là chỉ cần, quý vị chỉ cần gì, vô tâm, vô tâm là không có tâm với vạn vật, thì gì, nào lo, nào mà sợ, nào ngại, tức là vạn vật thường quay quanh. Đấy, vi nhiễu tức là quay quanh, có nghĩa là nếu mà mình chỉ cần là gì, thiền tâm nó là đương tướng y tướng đó, tức là ngay tướng mà lìa tướng, đừng sợ gì cả, các vật nó cứ quay quanh mình cũng được, không sao hết, tất cả mình sống ở trong vòng là thế gian cũng được, không sao hết, nhưng mà sao, chỉ cần vô tâm là được đó. Đó là cách tu đó quý vị. Thời nay phải tu cái này, chứ tu kiểu khác khó. Bây giờ quý vị tìm đâu để một cái môi trường thanh tịnh? Đây trên núi à, quý vị lên núi, núi cao rồi, không có ai cả, không có dấu chân người đi đến, quý vị ở đó quý vị tu thì mới được. Bây giờ đa phần chúng ta không được như vậy đó. Tất nhiên tu trên núi mà cắt đoạn duyên, công phu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Còn nếu mà tu bây giờ, tại vì căn tánh chúng ta không đủ, chúng ta nói là chúng ta ở trong trần để mà không nhiễm trần, nhưng thật ra nó vẫn nhiễm, ít nhiều nó cũng nhiễm đó, cho nên là gì, hà không biết gì đó, không biết nhiều thì không có nhiều chuyện. Quý vị thấy là thiền trang ít tiếp xúc với tự nhiên, thiền trang cũng đỡ phiền não rất nhiều đó, cho nên là gì, không thích tiếp xúc. Rồi những đồng tu cũng vậy, cứ nhắn tin thế này thế kia, thiền trang nó thật là có việc gì đáng thì nhắn, không đáng thôi. Còn học Phật pháp bấy nhiêu đó đủ rồi, quý vị học tự hành. Quý vị ba gì có vướng bận nào lắm thì mới hỏi, còn không có đáng gì, chẳng có gì, cái chứ ngã pháp là thôi, để mình tự tịnh tâm mình tu hành. Thiền trang cũng cần cái thời gian tịnh tâm tu hành chứ, đúng không? Một người như vậy đâu, thiền trang bao nhiêu công việc mà, cho nên là gì, mình làm được, chỉ cần vô tâm với vạn vật thì không có ngại gì, tất cả cái vạn vật thường vây quanh. Nhưng bây giờ mình chưa có vô tâm mà, đó là cảnh giới của thiền tông, cảnh giới của người khai ngộ đó. Còn đại triệt đại ngộ minh tâm cái tấm, cái ngày mới buông được cái đó, mình làm vẫn còn có gì, cái sự mong cầu trong đó. Giống như thiền trang phiên dịch, thiền trang vẫn mong là phiên dịch cho nó nhanh hết mà, tức là hết cái bộ khoa chú chẳng hạn, rồi quý vị vẫn mong cho thiền trang phải dịch bộ này dịch bộ kia mà, vẫn có tâm mong cầu đấy thôi, chứ đâu phải là vô tâm đâu. Không phải vô tâm. Vô tâm là gì? Vô tâm là làm mà không có mong cầu, làm mà không làm cơ, chưa làm được. Cho nên mình biết, mình tự biết mình yếu kém, mình biết mình kém thì mình lo mình tránh bớt đi. Vậy quý vị bớt đi nha. Dạ. Những người mà hay xài, hay lên mạng thế này cái kia, bớt đi, bớt đi, từ từ giảm bớt đi, tự nhiên nó đỡ, phiền não nó bớt đi, thứ gì tu nó vô. Đó. Đặc biệt khi phiền não đừng đi tìm mang phiền não tới người khác. Hãy cố gắng dùng pháp, nghe pháp cho nhiều vô để mà nó diệt trừ phiền não. Hãy cố gắng trụ pháp đi, nó có pháp rồi, còn không có pháp là mình mà đi tìm gây phiền não cho người ta nữa thì sao? Người ta nói mình cũng có tiếp nhận đâu, chẳng qua thích nghe. Thường người ở thế gian là gì, khi phiền não là thích đem cái phiền não đó để nói với người ta, để cảm thấy là ồ, người ta đồng cảm với mình, để cảm thấy ui chia sẻ và đó, rồi cảm thấy được rồi cái ôi đã quá, cái lần sau nhìn như vậy nữa, vài lần như vậy người ta kêu ôi cái người đó kỳ quá, suốt ngày cái xả phiền não vô mình. Thật ra quý vị không có nghĩ cho người khác, Người ta cần rất cần nhiều thời gian vậy để tịnh tâm tu hành, để mà ấy mình phải chiếm hết thời gian người ta luôn. Cho nên là vậy, mình tu hành đó là gì, mình phải biết tiết kiệm phước báo, là khi phiền não hãy tìm pháp, nghe pháp đi, pháp hòa thượng đó, pháp thầy Thiện Trang đó, vân vân, pháp người này pháp đó, nghe đi, đọc kinh nghe pháp đi, tự nhiên phiền não nó tiêu tan, nghe hồi nó hết rồi đó. Hồi xưa thì Trang chỉ rồi, nếu nghe pháp không được vô thì coi phim Phật giáo đó. Bây giờ thật ra quý vị nghe pháp một hồi nó cũng vô à đó. Còn không niệm Phật, niệm để cái thập những tí số, niệm một hồi nó hết à. Đó, cái niệm mà hoặc là niệm niệm giống như là mới đầu nó không có vô, nhưng mà từ từ nó cũng vô. Cho nên cứ hãy cố gắng nha, chứ đừng có mà cứ chữa cái gì cũng phiền não lên phiền não xuống, tu hành cái gì cái hồi xưa làm gì có chuyện đó, đúng không? Phần ai nấy tu, mà một người thầy hướng dẫn thì bao nhiêu người, chứ đâu phải một người, mà 10 người tìm một lúc như vậy ai chịu nổi, đúng không? Thầy cũng bị chúng sanh đổ luôn. Cho nên là những người tu hành phải cố gắng đó. Câu làm được câu này là gì? Chỉ cần vô tâm với vạn vật thì nào ngại vạn vật thường vây quanh. Tiếng nhi vật tùy tâm chuyển à, tức là tiến tới để mà vật chuyển theo tâm à, mình nói là mình hay cố tiến lên nữa đó, tiến lên nữa thì mình sẽ là vật chuyển theo tâm, chứ không phải là mình vậy. Cố năng tùy ý tự tại, cho nên có thể được tự ý tự tại đó, mình theo cái ý mình, tùy ý tức là theo cái ý mình mà tự tại. Tự tại là mình muốn sao cũng được. Như tịnh ảnh sớ vân, như trong tịnh ảnh sớ nói, do thành thắng thông ư nhất thiết vật biến hóa tùy ý. Do cái sự thành tựu của thắng thông, thắng thông này là có nghĩa là gì, là thần thông thù thắng đó. Do sự thành tựu thần thông một cách thù thắng, nên đối với tất cả vật, vật đây là cảnh á, vật cảnh à, thì biến hóa tùy ý à, các ngài có thể biến hóa tùy ý. Cố năng lợi vật danh vi tự tại, cho nên có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Chữ vật đấy, chữ vật đó nó có nhiều nghĩa, nó là đại từ, nó có thể thay thế cho gì, cho chúng sanh nữa. Vật nó là người nữa, cho nên có thể là lợi ích cho người khác, nó còn là danh từ đó, là người khác. Cho nên có thể lợi ích cho người khác, gọi là được gọi là tự tại. Có nghĩa là gì? Phải có thần thông thù thắng đó, thành tựu được thành thần không tự thắng. Cho nên đối với vật cái biến hóa tự tại đó, cho nên thì mới đem được sự lợi ích cho người khác đó, thì gọi là tự tại. Giống như thế này, bây giờ chúng ta muốn tự tại, chúng ta không được tự tại. Còn một Bồ Tát là có thần thông, đúng không? Bởi vì quý vị, cái ngài có thể biến cái gì đó thành cái đó khác. Ví dụ như bây giờ có cái chúng sanh là đi qua cầu, hoặc là bị rớt xuống cầu. Bây giờ họ kêu cứu rồi, nên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ngài trực giác thấy liền, bây giờ phải cứu người đó như thế nào. Không phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ là cứu người đó như thế nào. Mình suy nghĩ vậy là người ta chết mất tiêu rồi à, đó là mình phàm phu. Bồ Tát là thấy à, nó đang rớt cái đó, quanh đó không có người gì hết trơn, cho nên bây giờ phải cứu bằng cách thôi, hiện thần thông. Hiện thế nào? Hiện có một cái khúc cây cắn ngang đó, hoặc một cái gì đã trôi đó, để nó nắm vào đỡ cái cây đó đi à, nó nắm được cái khúc cây đó, hoặc nắm vô cái bèo đó đi, nắm cái gì đó. Phật Bồ Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cho người ta thấy, cho nắm được trước để nó khỏi chìm đã. Rồi trong thời gian đó là có người khác tới đó, hóa thân tới, hoặc là không cần hóa thân để cho người khác đi tới đó, khiến cho người tới đó cứu. Đó là gì? Bồ Tát có thể thần thông biến hóa tự tại như vậy, cho nên có thể lợi ích cho người khác, lợi ích cho chúng sanh được, cho nên gọi là tự tại. Còn mình bây giờ mình không có thần thông thù thắng, đúng không? Mình không có biến hóa được vật gì hết, làm sao tự tại? Biến hóa có nghĩa là làm ra đó, làm ra được đó. Bây giờ mình bị cái gì hư cái mình không có sửa được, đúng không? Cái điện thoại hư cái phiền não vô cùng đó. Nhiều khi vậy đó, nhiều khi những chuyện nhỏ nhỏ mình biết là mình có phiền não hay không
có cái đồng tu gì đâu mà có một chút cái hư, không có mạng internet thôi chẳng hạn, cũng phiền não ơi, phiền não, cái gì bình tĩnh từ từ chứ gì đâu, chuyện nào đâu còn ở đó, có vấn đề gì đâu, cái từ từ bình tĩnh giải quyết đó, cái không có giải quyết mà cứ lên la lên. Cho nên khi mình tiếp xúc người ta gặp sự cố mới biết ai có công phu. Khi người có công phu là gì, người ta rất là bình tĩnh, gặp chuyện gì chăng nữa người ta rất là bình tĩnh, không có gì hết, tại vì sao, tự tại. Còn khi mà có một chút cái chuyện gì đó cái bắt đầu cuốn lên hết rồi, bắt đầu phiền não sanh là biết người ta không có công phu. Cho nên là gì, tất cả là thể hiện, tu là tu đó đó, muốn tự tại sanh tử, muốn ra khỏi sanh tử, muốn niệm Phật được nhất tâm, muốn niệm Phật được tự tại, biết trước ngày giờ, muốn niệm Phật tự tại an nhàn ra đi, thì ngay trong đời sống hàng ngày mình phải làm chủ được. Một chút không như ý, một chút cái trục trặc đã phiền não rồi đó. Như thiện trang nhiều khi nó cũng đồ đạc, có thiện trang nó cũng hư vậy, máy móc nó cũng hư vậy, cái này hư cái kia hư vậy, nó có gì đâu quý vị, càng hư thì tìm cách sửa, sửa không được thì thôi, trời, hư nó hư thấu, cái từ từ tính đó. Quý vị thấy đợt trước cũng hư rồi, lo đâu nó cái này cái kia, đồ điện tử mà nó phải có hư thôi, nó trục trặc cái này cái kia, mình cứ thử nghiệm, thử tới thử lui, thử xuôi thử ngược là sửa thôi, không được thôi à, sửa không được thôi, hư hư nó hết duyên thấu đó. Còn bây giờ nếu mà như hư bên này nó hư không giảng được thì thôi, không giảng được bữa nay hết duyên, bữa nay tạm nghỉ, có gì đâu đó. Mình phải coi gì, chuyện lớn phải hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ phải hóa thành không, chứ còn bây giờ chuyện nhỏ mình cũng biến thành chuyện lớn, chuyện lớn mình biến thành chuyện cực lớn, chuyện to lớn thì thôi rồi ha, nó phiền não lớn. Cho nên là gì, muốn tu hành được tự tại, muốn sống ở trần gian hay có gì, chuyện nhỏ hay hóa không, chuyện lớn hay chuyện thành chuyện nhỏ đó. Chứ đừng có phiền não quá, quý vị không cố gắng vậy đi đó. Không có việc gì trên thế gian này là quan trọng hết. Hòa thượng Hải Hiền đã nói cho chúng ta rồi, tới gì, tất cả đều là giả, chỉ có một cái việc là quan trọng là gì, niệm Phật là thật thôi đó. Thì mình cứ nhớ vậy thôi, còn thế gian này nó có duyên thì làm, hết duyên thì thôi, nó gì đâu. Bây giờ như quý vị sử dụng thiết bị điện tử, nhà quý vị điện nó giật lên giật xuống đâu, cái đường dây này nó chập một cái nó tăng cái dòng điện lên đó, cái hiệu điện thế bây giờ từ 220 nó nhảy lên 300 mấy, cái nó chảy một cái thiết bị gì đó, cái quý vị đâu biết đâu, hoặc sắt sét nó đánh vô đâu đó, ở Việt Nam đặc biệt hay bị sét đánh qua vô cái nó cháy cái sẹt rồi hư. Quý vị cái trách con đang nghe pháp mà sao Phật Bồ Tát làm hư cái máy của con thế này kia. Ô, sao mà cái thần nghĩ tiêu cực như vậy, thế nó đủ duyên thì còn, hết duyên thì thôi, có gì đâu, đúng không? Chúng ta phải cái tự tự tại tự ý chứ. Còn mình cứ làm, việc đến thì làm, việc đi thì thôi, Phật đến thì dùng, Phật hết rồi thôi, nó hư thì thôi chứ làm sao bây giờ đó. Phải như vậy, những cái vật ngoài thân phải xả được rồi mới xả được bên trong. Vật là dễ xả hơn, rồi sau khi xả vật rồi gì, xả tình thân, bà con, anh em, vợ chồng, vợ vân, mình nó xả nhẹ nhàng, rồi sau đó mới xả được trong tâm những cái chấp trước trong tâm, dần dần mới buông được thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến mới bắt buông được chứ. Đối với vạn vật chưa tự ý tự tại được, không có tự tại được, không có tùy ý, nhưng mà mình ít nhất mình cũng nhẹ nhàng đó, thì mình không thể nào đối với phiền não được đâu. À, cho nên khó là vậy đó, tu hành á. Quý vị thấy 88 phẩm kiến hoặc của tam giới đâu có dễ dàng, hay là 88 phẩm 81 phẩm tư hoặc đó. À, cái gì 81 phẩm đó là thật ra là chính địa, đúng không? Chính địa, không có chính địa. Đó. Thì chính địa đó, mỗi địa nó có chín phẩm nhân lên cho chín, mới làm được địa thứ nhất đi. Địa thứ nhất là dục giới đó, có chín phẩm đó, chín phẩm của dục giới, mình quý vị làm được hết rồi, quý vị lên mới lên được sắc giới. Sắc giới bắt đầu sơ thiền có chín phẩm, là nhị thiền chín phẩm, tam thiền chín phẩm, tứ thiền chín phẩm, rồi cái gì không vô biên xứ, sức vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng xứ, đó là chín địa. Chín địa đó quý vị nhân lên đó, mỗi 9981 81 phẩm tư hoặc đó, làm được chứng A La Hán. mình làm được gì đâu, mỗi cái dục giới chính cái phẩm ở dục giới làm hoài không xong. Cho nên là gì, hoàn toàn tu hành mãi cũng không tiến đời đâu được. Làm vì sao? Vì thật ra không phải không làm được, mà do mình không chịu làm. Mình chịu làm được hết. Quý vị cũng làm được, thiền trang cũng làm được, ai cũng làm được. Hòa thượng A Hiền làm được, mình làm được. Cô Lưu Tú Văn làm được, mình làm được. Chú Hiệu Tiểu Lâm, giám đốc Hồ Tiểu Lâm đó, làm được, mình làm được. Người ta cũng giống như mình mà, tại sao người ta làm được, còn mình không được? Vì người ta chịu làm. Còn mình thì sao? Mình không chịu làm, mình không quyết tâm. Mình cứ tùy theo phiền não, giống như thiền trang nói, đừng xem trọng gia đình nữa, đừng có xem quan trọng. Gia đình là duyên, mình hết lòng, hết sức phục vụ cho con, cho chồng, vân vân, cứ làm đi. Nhưng mà khi có chuyện gì thì cứ coi đó là nhân quả sanh tử gì không? Đó, mình cứ làm vậy thôi. Nhưng mà không, người ta cứ coi đó là việc nặng à, việc quan trọng à, đó là không chịu làm. Do mình không chịu làm thôi à. Cho nên có nhiều đồng tu thiền trang nói không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Thiền trang nói không thật làm. Đó. À, thì thật thà có thể thật thà đó, nhưng mà thật thà cũng chưa đủ điểm. Dạ. Cho nên là thì nghe nói không nghe lời, cứ không chịu, sao không nghe lời? Có nghe lời mà, nghe lời thì đã làm rồi, dạy tới đâu là làm tới đó rồi. Còn nếu mà không làm tức là không nghe lời, đúng không ạ? À, cho nên là chữ không nghe lời đó, khó lắm. Thời nay như vậy, đa số vậy, cho nên công phu không đắc lực. Không đắc lực thì sao? Phiền não. Phiền não thì là thích đi tìm người giải quyết cho mình phiền não. Ôi tội những đồng tu nào mà cứ bị người khác đi tìm người chia sẻ để giải quyết phiền não lắm. Nhưng mà biết sao giờ, chúng sanh thời nay căn cơ quá kém, cho nên mới xảy ra như vậy. Như vậy ở đây đoạn này nói là gì? Trong thiền tông nói, chỉ cần vô tâm với vạn vật, nào ngại vạn vật thường vây quanh. Đây là bài kệ, nửa bài kệ. Tiến tới vật chuyển theo tâm, nên có thể tùy ý tự tại. Như trong tình ảnh số nói, do thành tựu thần thông thù thắng, đối với tất cả vạn vật biến hóa tùy ý, nên có thể lợi ích chúng sanh, gọi là tự tại. Đó, bây giờ mình phải có được như thế. Đó là các vị Bồ Tát đại sĩ thần thông tự tại, tức là thần thông của bậc đại sĩ thì tự tại. Ư nhất thiết vạn vật tâm vô câu thúc, tức là đối với tất cả vạn vật thì tâm của ngài không bị gò bó, bị ràng buộc. Đó, chỉ câu thúc là gò bó ràng buộc. Tùy duyên biến hóa, tức là các ngài biến hóa theo duyên, cần nào biến theo đó. Lợi ích chúng sanh, nhiều ích chúng sanh, nhiều là làm cái nhiều lên, nhiều cái sự lợi ích cho chúng sanh, làm nhiều sự lợi ích cho chúng sanh. Nạp tu di ư giới tử, nạp đây là thu nạp, có thể thu cái ngọn núi tu di vào trong một hạt cải, giới tử tức là hạt cải. Đây là biến hóa thần thông lớn đó quý vị, cái núi tu di to như vậy mà thu được trong một hạt cải. Chuyển tứ hải nhập Mao Đoan, tức là chuyển cái bốn biển á, bốn chúng ta là Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương á, coi như chuyển á, vào trong một cái sợi đầu của sông Sợi Long, cái biển lớn vậy mà chuyển vô một sợi long luôn. Tùy ý lợi tha, tùy theo ý mình á, mình làm lợi ích cho người khác. Cố vân tự tại, cho nên nói là tự tại. Đoạn này nói là gì? Thần thông của bậc đại sĩ sẽ tự tại. Đại sĩ là pháp thân Bồ Tát đó. Tự tại. Tâm các ngài đối với vạn vật không có bị bó buộc, không bị gò bó ràng buộc gì cả. Nên các ngài có thể tự nhiên biến hóa, làm nhiều sự lợi ích cho chúng sanh. Cử ra ví dụ, có hai ví dụ. Một ví dụ là gì? Có thể thu nguyên cái núi Tu Di vào trong một hạt cải. Đó. Và chuyển nước của bốn biển á, chuyển cả có bốn biển lớn á, vào trong đầu một sợi lông. Đó, thì quý vị thấy đây là thần thông rất là cả không thể nghĩ bàn. Bây giờ mình có tưởng tượng nổi không? Bây giờ nguyên cái núi Tu Di vậy đó, bây giờ cái hạt cải cái chút xíu à, cái núi Tu Di thì nó to lắm. Núi Tu Di ở đâu? Bây giờ mình không nói đơn giản mình lấy cái núi núi bự bự thôi, núi Thái Sơn à, mình không biết núi Thái Sơn ở đâu, núi Himalaya là Hy Mã Lạp Sơn á. Đó, quý vị đem cái núi đó mà quý vị biến vô thu vô hoa cải thì gọi là chuyển nguyên cái hạt cả núi Tu Di vào trong hoa cải. Bây giờ làm sao được? Còn núi Tu Di là thế nào? Núi Tu Di thì trong kinh A Hàm á tả chúng ta thôi, chúng ta nói được dễ hiểu nhất là chúng ta đang ở trái đất này. Trái đất này tạm nói là Nam Thiệm Bộ Châu đó, rồi có ở phía đông á, thì nó có một cái châu gọi là Đông Thắng Thần Châu. Ở phía tây á, có một cái châu á, cũng như trái đất chúng ta vậy đó, người sống ở đó nhưng cái hình dáng khác đó, thì gọi là Tây Ngưu Hóa Châu đó. Và cái ở phía bắc á, thì gọi là Bắc Cô Lô Châu đó. Thì bốn cái gọi là châu đó, thì bốn cái châu đó ở giữa cái bốn cái châu đó gọi là bốn hành tinh á, mình nói trong cái dải ngân hà này nó có bốn cái hành tinh lớn mà là bốn loại người sống ở bốn cái nơi đó ha, mình nói vậy. Thì ở giữa trung tâm cái dải ngân hà đó nó có một cái vùng đó là nó trụ ở giữa vùng giữa đó gọi là cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di đó to lớn lắm đó, cho nên là to như vậy á mà đem chuyển vào trong đầu của một cái, chuyển như một cái hạt cải cái chút xíu à, quý vị thấy cái hạt cải thôi, nó hạt mè đi cho quý vị hiểu, cái hạt mè ai cũng thấy đúng không, hạt cải bây giờ không thấy đâu nhưng mà hạt mè đây dễ. Bây giờ cái núi Tu Di to rồi mà thu vô được đó, Bồ Tát Đại Sĩ Pháp Thân Đại Sĩ có năng lực lớn như vậy đó. Đó, và nói núi Tu Di đó gì, núi Tu Di là gì, trong một đơn vị thế giới à, thì có một ngọn núi Tu Di à, một núi Tu Di thì ở giữa, ở bốn phía núi Tu Di là gì, là bốn cái bộ châu à, bốn đại châu đó, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Tu Lưu Châu và Nam Thiệm Bộ Châu hay Nam Diêm Phụ Đề chúng ta, đúng chưa? Rồi ở giữa lưng chừng núi Tu Di thì có cái gì, trời Tứ Thiên Vương, lên trên cao hơn á thì có trời Đao Lợi ở giữa, cung trời đã lợi giữa, và có 32 cái trời quanh nó đó. Rồi như vậy là từ bắt đầu lên trên cao nữa thì bắt đầu có trời nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền đó, trời đạo dạ ma đâu xuất ở trên đó. Thì như vậy thì tất cả trong một cái thế giới đó, như vậy một cái thế giới này, một đơn vị thế giới như vậy, và cứ một ngàn cái đơn vị thế giới như vậy, tức là nó có 1.000 núi Tu Vi vui như vậy, có 1.000 châu thiên hạ như vậy đó, tức là bốn cái châu thiên hạ đó phải có 1.000 cái đó thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi cái 1.000 cái tiểu thiên thế giới đó thì gọi là một trung thiên thế giới. Rồi cái 1.000 cái trung thiên thế giới đó, gọi là gì, gọi một gọi tỷ, thành ra 1 tỷ thế giới đó gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Thì đó, thì tam thiên đại thiên thế giới đó gọi là thế giới ta bà chúng ta đang ở đó quý vị đó. Mà ngoài cái thế giới ta bà còn bao nhiêu vô lượng vô biên vô số thế giới nữa đó, thì quý vị biết là chúng ta nhỏ bé như thế nào đó. Mà Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thì các ngài thần thông biến hóa đó, hoặc là đại pháp thần đại thủy, các ngài có thể đưa nguyên cái hòn núi Tu Di đó to lớn như vậy đó, bây giờ trung tâm giải ngân hà, bây giờ khoa học là người ta nói rồi, người ta cũng không có thấy được cái núi Tu Di thì nó to quá à. Nó to quá cho nên người ta đâu thấy gì đâu. Bây giờ chiếu lên và cái núi đó nó vô hình, nó giống như vô hình vậy, nhìn trong khoảng không vậy có thấy gì đâu. Cho nên là họ chỉ nói là cái trung tâm của dải ngân hà gọi là lát hầu, hay là lát hầu là hố đen vũ trụ á. Người ta nói cái hố đó là trung tâm dải ngân hà, thì cái đó là trung tâm của ngọn núi Tu Di đó, nếu mà đối chiếu theo kinh Phật. Bây giờ đem nguyên cái to như vậy, kể như là cả cái phần to của dải ngân hà mà thâu vô trong cái một hạt mè, làm sao thâu được? Thì đó mới gọi cảnh giới không thể nghĩ bàn chứ. Còn cảnh giới của chúng ta là cảnh giới nghĩ bàn đó. Thật ra là gì? Do mình đó, chúng sanh của chúng ta có cái sự chấp trước, gọi là sống trong thế giới tương đối. Thế giới tương đối là tức là có to thì có nhỏ, có lớn thì có dài. Còn Phật Bồ Tát á, cái ngài hết chấp trước rồi, cái sự chấp trước của ngài không có, cái sự phân biệt ngài không có, cái phân biệt là mới có lớn có nhỏ, có to có dài đó, vân vân, có dài có ngắn vân vân đó, có xa có gần. Cái ngài không còn chấp trước nữa, nên cái không gian á nó là hoàn toàn nó không có bị như vậy, nó chỉ là ảnh ảo ảnh thôi. Ta muốn phóng to thì nó to, muốn nhỏ là nhỏ. Bây giờ quý vị tin không? Bây giờ làm được á, quý vị làm được. Quý vị có điện thoại smartphone đúng không? Ai cũng có điện thoại thông minh hết. Quý vị chụp trong tấm hình đúng không? Rồi, chụp cái tấm hình thiên trang đây. Rồi quý vị kéo mấy cái nút phóng nó bự ra, được không? Được mà. Rồi quý vị nhỏ lại được không? Nhỏ lại được, thu nhỏ cũng được, to cũng được. Bây giờ máy quay cũng vậy không? Cái zoom đó, zoom á, và zoom máy ít lên cái đằng sau á, hình nghe nói là quảng cáo. Thầy Lụng nói là cái quảng cáo của gì? Thầy Thiện Lụng nói cách đây lâu rồi. Samsung S22 gì đó, 22, 23 gì đó, nó có thể zoom được nửa cây số. Đó, nửa cây số tức là 500m á, mà nó zoom lại giống như gần luôn, nó sát người luôn. Đó, có cái điện thoại đó mà giữ như vậy đó. Đó thì đó, phóng to lại, thu lại, nhỏ lại được, hoàn toàn được. Tức là gì là ảnh thôi mà, là ảo ảnh thôi. To thì to, nhỏ là nhỏ, được hết mà. Cho nên mình á, vì mình chấp trước nên nó có sanh ra cái chướng ngại. Nó chướng ngại mình tưởng là nó to thiệt, tưởng là nó nhỏ thiệt. Nên mình không có thống to được, không có thu nhỏ được. Cho nên núi Tu Di nó to đối với mình, như đối với Bồ Tát á, có gì đâu, cái này nó hình ảnh đó mà. Ta thích nó to thì ta phóng nó to ra, ta thích nhỏ ta thu nó nhỏ lại. Thu của hòn núi Tu Di lại nhỏ lại, giống như một cái chấm đen bỏ vô hạt cải, có gì đâu. Đó, cảnh giới đó quý vị, bây giờ ngày nay người ta khoa học người ta cũng chấp nhận được, tại vì người ta hiểu được rằng từ năm 2001 đó mà cái phi tiền đó nó bay lên vũ trụ, thả được phi tiền nó chụp ảnh trái đất tương ta. Mới đầu trái đất to như một cái nia đó, dần dần nhỏ dần thêm chút xíu, nhỏ nhỏ dần dần nó giống như cái trái bưởi vậy đó. Nhỏ, nhỏ 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 chút xíu giống như cái trứng gà đó. Rồi nhỏ dần gần một hồi còn cái chấm, mà một cái chấm chút xíu à, thì người ta mới ngộ ra, ô thì ra giống như Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Đó là gì? Trong một vi trần, tức trong một hạt bụi đó, nó có cả thế giới. Thì đúng rồi, mình ở trong cái hạt bụi đó chứ mấy. Đối với chúng sanh to lớn khổng lồ thì sao? Thấy ôi, tụi nó ở trong một cái hạt bụi á, tụi nó giống như những con vi trùng ở trong đó chứ mấy. Chúng ta là những con vi trùng, những con vi trùng nhỏ nhỏ sống trong cái hạt bụi đó. Hạt bụi đó chính là trái đất chúng ta. Vậy có khó gì đâu. Cho nên to nhỏ là gì? Do sự phân biệt chấp trước mà ra. Cho nên á, cái không gian á, nó không thật. Khái niệm không gian không thật. Nếu ai học Bách Pháp Minh Môn Luận đó, Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn, tức là 100 pháp của Ngài Thiên Thân á, thì trong đó 24 pháp bất tương ưng hành á, tức là bất tương ưng hành pháp á, thì có cái pháp là thời và thời gian gọi là không thật rồi, và phương phân, phương là không gian đó, thời phân và phương phân. Thì cái phương á là không gian, không gian nó cũng không thật. Bây giờ người ta gọi là khái niệm trừu tượng. Cái này tự tưởng là gì? Do cái tâm mình tưởng tượng ra chứ không phải thật. Cho nên là quý vị nghĩ là nó xa cũng được, nó gần cũng được, mà do mình chấp. Cho nên mình nghĩ nó xa thì nó xa, mình nghĩ nó gần thì nó gần, mình nghĩ nó to thì nó to, mình nghĩ nó nhỏ thì nó nhỏ. Hoàn toàn là sự vọng tưởng chấp trước. Thôi thì Trang nói như vậy thì quý vị dễ hình dung hơn. Quý vị nằm ngủ á, quý vị ngủ ha, quý vị thấy nguyên cái thế giới nó to lớn, nó thấy cảnh vật đồ vân vân, mà quý vị biết là à thì cái thế giới nó rộng lớn, nhưng mà thật ra cái thế giới đó nó có hay không? Có đâu, nó trong mơ mình á, mà nó tưởng ra đó mà. Mình tưởng to thì nó to, tưởng nhỏ là nhỏ, cảnh vật trong mơ nó vậy đó mà. Cho nên khi nào hết giấc mơ á, thì mình thoát ra khỏi, mình thấy ủa nó có đâu. Thì cũng vậy đó, toàn bộ vũ trụ này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mộng nó hiện cảnh đó quý vị, nó hiện cảnh. Cho nên mình sống trong mộng á, mình chấp cái cảnh đó là thật, mình cho đó nó phải to như vậy, cho nó nhỏ như vậy, cho nó phải dài như vậy, cho nó ngắn như vậy, cho nó xa như vậy, cho nó lâu như vậy, cho nó mau như vậy. Thì cái lâu mau thì về thời gian, còn chấp cái kia đó là chấp về không gian. Cho nên vậy A-la-hán á, thật ra mình nói A-la-hán chỉ gì, quý vị thấy nếu mà nói theo tiêu chuẩn của kinh Kim Cang, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, là loại được bốn điều
nhân tướng, là bỏ được cái những cái tướng không ở bên ngoài người, đúng không? Người khác không, vô nhân tướng, vô ngã tướng, là không có tướng của ta nữa rồi, không có chấp thân này là ta, không có chấp này ta nữa hết rồi, gì vô chúng sanh tướng là hết chúng sanh rồi đó, rồi cái thọ giả tướng là thọ giả là thời gian, phải phá được khái niệm về thời gian. Cho nên ngay cả tu đà hoàng thôi, đó là tiêu chuẩn của tu đà hoàng thôi, mà cũng phải phá được một phần về thời gian, phá về một phần của không gian. Cho nên khi chứng được A-la-hán đó quý vị, chỉ điều gì phạm vi hoạt động của ngài là tam thiên đại thiên thế giới, tức là gì, có các ngài có thể thấy hết tam thiên đại thiên thế giới bằng cái thần thông thiên nhãn của ngài. Nhưng mà rõ ràng là gì, phạm vi rất hẹp. Vì sao? Các ngài chỉ có phá được một phần cái chấp trước về không gian và thời gian, còn tầng lớp sâu hơn về không gian và thời gian vẫn không phá được. Còn chúng ta đang bây giờ đang còn chìm ở trong 24 pháp bất tương ưng hành, nó nhiều lắm. Chúng ta còn có đắc nữa nè. 24 pháp bất tương ưng hành thì ra hồi xưa hay đọc đắc là đầu tiên, đắc là được. À, được, có được hay không nè, mình đang chấp vào đắc nè, mình có nhà, có cửa, có con, có cái đó, đắc đó, cái pháp đó đắc, mà thật ra nó có đắc đâu, nó là giả đó mà, mình nói đắc mà nó đắc đâu. Thì ta hay nói, quý vị nói lấy chồng, quý vị nói quý, tôi được lấy chồng nè, rồi cái người kia nói, cái người kia, nhưng mà quý vị thật được hay không, đó, được hay không, thật ra quý vị đi được lấy chồng hay bị mất rồi, không có cơ hội chọn người chồng khác, gọi là mất gì rồi chứ. Cho nên đâu có được mất đâu, cái được mất nó do mình tưởng tượng ra mà thôi. Cho nên mình chấp vào là được, nó chấp vào là mất. Đất nè, rồi mạng căn nè, đúng không? Mạng căn là cái mạng sống của mình á, mạng sống mình cũng cho là nó có cái mạng sống như vậy, hoàn toàn vọng tưởng. Cái vọng là gì? Cái thân này nó đâu phải ta đâu, cái thân này nó chết đi, nó tan ra thì nó gọi là mất. Rồi khi mình đã có cái thân á, mình đã sống, cho nên vọng tưởng thật ra mình có một linh tánh không sanh không diệt đó, cái đó mà mới cái mạng thật của mình đó. Cho nên cái đó là bị chấp vào cái đó, cho nên quý vị có thêm một cái phần phiền não nữa hả. Cho nên không phá được cái đó thì quý vị ở trong cái đó thôi. Đắc mạng căn chúng đồng phận, ngại thêm cái chúng đồng phận nữa. Chúng đồng phận là sao? Chúng đồng phận là tất cả mọi người đều gì, chấp trước ta với người, quý vị với thiện gian giống giống nhau đúng không, gọi là đồng phận. Những người chúng sanh gọi là chúng, là chúng sanh á, chúng sanh nó gần gần cái phận nó giống giống nhau, gần giống nhau thì gọi là chúng đồng phận. Ví dụ như bây giờ chúng ta đồng phận ở đâu? Đồng phận ở Nam Thiệm Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đề, cùng là cõi người, cùng là người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam đó, da vàng vân vân đó, đó chúng đồng phận đó, rồi chúng đồng phận trên trái đất nữa vân vân, đó là chấp trước vào đó. Còn bây giờ thấy người người nào từ hành tinh khác tới, mình không có chấp nhận họ chủ đồng phận với mình, đúng không? À, chư thiên mình không có chấp nhận đó, nhưng mà thật ra cũng đồng phận. Đồng phận ở đâu? Trong lục đạo luân hồi vẫn là đồng phận với nhau. Cho nên là gì, cái đó là nghiệp nó gần gần giống nhau, cho nên nó tạo ra cảnh chấp chấp trước gần gần giống nhau, và nó có những cái gần gần giống nhau như vậy. Cho nên là ba loại pháp bất tương ưng ân hành đó. Chúng đồng phận, rồi dị sanh tánh. Dị sanh tánh là sao? Bậc Phật Bồ Tát là đồng sanh tánh, tức là các ngài tánh nó giống nhau, nó giống với gì? Giống với tự tánh. Còn chúng ta bây giờ khác với tự tánh, sanh ra càng ngày càng khác với tự tánh, cho nên gọi là dị sanh tánh đó. Rồi bắt đầu thân con 24 pháp bất tương ưng hành hồi dài. Thân nè, các căn nè, văn thân cú căn nè, rồi gì bắt đầu vô tưởng định nè, vô diệt tận định nè, vô tưởng báo nè, ha đó. Rồi đằng sau kể một hồi, bắt đầu thời phương số đó, rồi cuối cùng như vậy, tất cả là 24 pháp bất tương ưng hành. Thì ra không có thời gian để giảng hết 24 pháp bất tương ưng hành cho quý vị. Nếu mà giảng ra mà nếu mình mà nghe được những điều đó, mình phá được cái chấp trước á quý vị, là tự nhiên ngày nào đó quý vị vô được công phu. Vô công phu gì? Công phu A La Hán đó. Quý vị phá được hết 24 pháp bất tương ưng hành, biết là nó giả, thế giới này nó giả. Học di thức học á thì giúp cho mình bỏ từ từ,
bỏ từng bước từng bước. Còn bây giờ nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, là một mạch mà xong. Nhưng mà bây giờ hành trì ở đâu? Nói vô ngã tướng mà bây giờ không biết cái vô ngã tướng như thế nào chỉ cho người ta, thì bây giờ thôi chỉ cho từ từ, từ chút. Đầu tiên là gì? Thế gian là giả, cái giả này giả kia, mình nghe được một chút giả thôi. Ví dụ như đoạn vừa rồi thì đang nói về giả về thời gian, giả về không gian, giả về không gian đó chẳng hạn, thì quý vị hiểu được cái giả không gian đó thì sau này quý vị không chấp vào không gian nữa, thì quý vị gọi là quý vị có một cái ngộ được á, gọi là quý vị đặt được một môn Đà La Ni đó rồi, thì từ sau này quý vị mãi mãi từ đây về tận đời vị lai quý vị không bị dướng cái đó nữa, cứ cần gặp duyên là ngay lập tức quý vị sẽ thành tựu đó rồi. Quý vị cầm lại cái bằng cũ, coi như tốt nghiệp được một tín chỉ đó. Và như vậy mình cứ thêm tốt nghiệp thêm một tín chỉ nữa, tức dần 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 đủ tín chỉ thì mình ra khỏi sanh tử luân hồi dễ dàng, đúng không? Tại vì mình tích lũy đủ rồi, đủ điểm rồi, thì tốt nghiệp trường gọi là tiểu học Phật giáo, tiểu học thôi, A-la-hán coi như tốt nghiệp tiểu học thôi hoặc là thất tín vị Bồ Tát gọi là tốt nghiệp tiểu học thôi. Ráng tích lũy tín chỉ đi, mỗi lần nghe như vậy là tích lũy một tín chỉ, nghe được mà ngộ được nha, chứ không phải nghe tri thức. Tri thức á, là nghe xong khi gặp chuyện không xài được, còn mà huệ đó là Đà La Ni đó là ngộ. Ngộ là gì? Nó sống với mình, nó luôn đi với mình, dù có tâm có phiền não ra nữa nó vẫn có tương, vẫn có ha. Dù có phiền não hiện lên nó vẫn có, mình vẫn biết đó là việc đúng, đó là việc theo, thì đó là Đà La Ni. Cho nên một bài pháp này nếu quý vị nghe được, quý vị có Đà La Ni, quý vị coi như tích lũy được một tín chỉ. Còn nếu quý vị nghe hết một bài pháp rồi mà quý vị không tích lũy được cái Đà La Ni nào, không nghe được, không được chút nào, thì quý vị không được tích chỉ nào, coi như bữa nay mình nghe pháp không có được hiệu quả đó. Cho nên là gì? Nghe pháp nhiều ngộ. Quý vị thấy Đức Phật phải giảng kinh thuyết pháp 49 năm đó. Trong đó là nhiều 12 năm đầu giảng A Hàm đó, gọi là năm thời của Đức Phật cái giảng kinh đó. Quý vị biết là năm thời là rồi đúng không? Chúng ta nghe hoài cũng biết là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật đó, tức là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật là Hoa Nghiêm đầu tiên nhất giảng Hoa Nghiêm ở đâu? Tam Thất Nhật tức là 21 ngày, có nơi nói là 14 ngày nhị thất. Rồi gì? A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát đó, tức là A Hàm là giảng 12 năm, Thập Nhị là 12 năm, Phương Đẳng giảng, Phương Đẳng là lên trung học đó, trung học cơ sở đó, là Phương Đẳng đó là 8 năm. Rồi gì? Thập Nhị Thập Thập Nhị Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, tức là Nhị Thập Nhị Niên tức là 22 năm để mà nói về bàn về Bát Nhã Tánh Không đó, là nó đại thừa đó. Rồi sao nữa? Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn 8 năm. 8 năm là giảng kinh Pháp Hoa, một ngày một đêm cuối cùng giảng kinh Niết Bàn là di giáo đó. Cho nên là gì quý vị hay giảng 49 năm vậy, mỗi người nghe một ngày, nghe ngày nào nghe tích lũy, mỗi ngày nghe tích lũy một chút thì dần dần mới ngộ được, mới thành tựu được, gọi là tích lũy đủ tín chỉ. Nên tốt nghiệp, tốt nghiệp có người tốt nghiệp trung học, có người tốt nghiệp tiểu học, tiểu học là A La Hán thôi, trung học cũng khá khá hơn à, Bồ Tát bình thường. Còn có người tốt nghiệp đại học mà tốt nghiệp trên Bát Nhã Tánh Không, có người tốt nghiệp trong Hoa Nghiêm là tiến sĩ đó, thành Phật luôn đó. Cho nên đâu đơn giản, quý vị thấy học Phật pháp là vậy đó. Cho nên là nghe pháp phải biết nghe nhá, không phải nghe pháp mà nghe cho chơi rồi nghe cho nó vui thôi. Nghe cho vui thì cũng được, kết chủng tử trong A Lại Gia Thất, trồng xuống một chủng tử tương lai là gì? Được đắc độ. Còn bây giờ đời này không hiệu quả. Đời này nói như Đại sư Ấn Quang nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đó, hay nói cách khác không vãng sanh. Vì sao? Phiền não quá lớn. Cho nên là gì? Muốn bớt, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì cố gắng nghe pháp đi, nghe cho hiểu,
nghe mà làm đó, nghe làm sao đó tập trung mà nghe, chứ không phải vừa nghe rồi là làm gì thế này thế kia thì nghe như vậy nó phớt phớt qua đầu à, nó không có vô đâu quý vị. Quý vị nghe mà quên đi cảnh đi đó, nghe làm sao tâm tức là quên cảnh, chứ còn trong mình sống với pháp thôi thì quý vị ngộ được, quý vị mới hiểu ra được đó. Cho nên là gì, nếu như quý vị rảnh thì 2 tiếng đồng hồ hoặc là hơn 2 tiếng đồng hồ quý vị cứ ngồi trước máy mà nghe thôi, tập trung nghe thôi, không bị cái gì chi phối hết, thì quý vị nghe vậy nó mới ngộ được. Cô Lưu Tố Băng là nhờ ngộ là vậy đó quý vị. Cô bệnh, cô nhà cũng ở cũng nghe thôi, cô đâu có bị ai phiền não quấy rầy đâu, cũng không có làm gì, cho nên nghe nghe hoài nó mới ngộ. Chú Hồ Tiểu Lâm đó, gọi là giám đốc Hồ Tiểu Lâm đó, cũng gì cũng là gì, nửa ngày tức là buổi sáng đến công ty đóng cửa phòng giám đốc lại niệm Phật nghe pháp thôi, đến ăn cơm trưa xong á mới mở ra làm việc. Cho nên cũng nhờ vậy mới có thành tựu đó quý vị. Còn bây giờ mình nghe vậy, Thiền Trang thấy nhiều đồng tu nghe khác cái kiểu vậy, mở cái pháp đó rồi bắt đầu đi làm gì quần quần thế này kia thôi, thì nghe cái đó là nghe chống cháy, cũng phải nghe thôi, nghe nhưng mà nghe như vậy mà quý vị nghe một lần là không có tác dụng. Hồi xưa Thiền Trang cũng nghe như vậy, Thiền Trang phải nghe bao nhiêu lần, phải nghe 3 lần 5 lần mở đi mở lại cái bài đó. Tại vì sao? Mình vừa làm việc vừa nghe thế nào nó cũng sót à, thế nào đang vô cái đoạn đó mà mình bị cái công việc nó phân tán tư tưởng đó. Vậy cho nên bây giờ nhiều đồng tu đó, nghe pháp ít quá, gọi là nghe cái biến số quá ít, mà nghe không có tập trung nữa, vừa nghe vừa lên lướt Facebook, vừa nghe vừa nhắn tin điện thoại thì thôi chứ nghe làm gì đó. Cho nên nghe cứ như không nghe, rồi vừa nghe vừa suy nghĩ đó, chút nữa đi chợ mua gì cho con đây, chút nữa đi chợ mua gì ăn ngày mai đây, nghĩ như vậy thì nghe chỗ đó mất tiêu rồi. Nên không huân tập được thì quý vị nghe nhiều năm, rồi nhiều năm á nghe xong là sanh chán thì sao, thấy ủa cái đó tôi nghe rồi mà thật ra không nghe được, chán là không muốn nghe nữa. Ôi cái bài đó, thấy cái bài đó thầy đó giảng hoài có gì đâu, cũng ông nói tới nó luôn vậy, và thường cũng vậy nói. Cho nên nhiều á Thiền Trang thấy mấy huynh đệ Thiền Trang vậy đó, sau này ngán là không muốn nghe pháp hòa thượng nữa đó. Nên là gì, dần dần tu nó có vấn đề liền à, cứ không nghe nữa là không muốn nghe nữa là có vấn đề thôi. Còn Thiền Trang là gì, vẫn thích nghe đó, tập trung nghe suốt, nghe tới năm này và tháng nọ, nhập trong tháp, nhập pháp, dịch pháp, cho nên bắt buộc phải nghe đó, mình phải cố gắng vậy. Nên là gì, tu hành phải biết tu nha, không biết là gì uổng phí một đời. Đời này gặp pháp môn Tịnh Độ, đời này gặp được pháp sư Tịnh Không, đời này được gặp thầy Thiện Trang nữa, vân vân. Ai nói Thiện Trang không nói nha, câu đó là quý vị nói. Câu cuối cùng á, đời này được gặp thầy Thiện Trang là quý vị nói. Nhưng mà quý vị nói thôi chứ quý vị không được lợi ích, thật là uổng phí. Cho nên hãy cố gắng lên nha. Ai cũng có nỗi khổ của mình, ai có nỗi bận của mình. Quý vị bận thì quý vị phải nghe nhiều, phải tập trung, cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, nghe và tổng kết ra hành trì cho mình. Hôm nay là được như vậy thì tự nhiên mình sẽ là cái bài hôm nay mình được cái gì đó, mình tự nhiên mình hành trì được, mà tương lai quý vị sẽ được lợi ích. Chứ đừng có cái kiểu mà nghe theo tri thức người này người ta nghe để chống cháy, để chữa cháy thôi, cho nó đỡ phiền não thôi. Đó, giống như mấy bạn trẻ đi theo khóa tu của vị thầy trẻ đó, sinh năm 92 giảng đó, ui vui ơi là vui, nó coi như idol suốt ngày vui thôi. Đó là gì, chữa cháy cho đỡ phiền não thôi, chứ còn không phải tu. Tu là chuyển nghiệp, còn đó là gì, giống như đang đi đường khát nước quá, uống miếng nước cho nó mát vậy thôi, rồi cũng không khổ, không giải được khổ đâu, không giải được khổ đau nhiều, ít lắm. Đó, nếu mà nhờ cái duyên đó từ từ nó học, chứ bây giờ biết sao giờ, bây giờ bảo vô niệm Phật chắc thì thiện căn không có đủ, không niệm Phật nổi, bảo vô học pháp đại thừa không nghe được nổi đâu. Cho nên là phải từ từ khuyến dụ như vậy, rồi từ dẫn dắt vào đạo, gọi là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập thánh đạo đó, hay là hậu linh nhập Phật đạo đó, có chỗ ghi thánh đạo, có chữ ghi Phật đạo, đó là kinh gì, kinh Di Ma Cật. Đó, đầu tiên cứ lấy dục lôi kéo họ đi, rồi sau rồi dẫn họ vào trong đạo, vô thánh đạo, Phật đạo cũng được. Đó.
Cho nên là chúng ta hiểu, chúng ta cái nhẹ nhàng nha. Quý vị vô đồng tới vòng này rồi, ráng lên một thời gian nữa mà thành công. Thành công hay không là do ở bản thân mình, không phải người khác. Người khác không giúp gì được. Người khác thì hòa thượng nói thầy chỉ có cái gì, nhiệm vụ giảng thôi, chia sẻ chỉ thôi, chỉ bày. Làm hay không là việc của trò. Như trong kinh Pháp Hoa nói chư Phật sở dĩ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, đó là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đằng trước là khai thị là việc của Phật, còn đằng sau là gì? Ngộ nhập là Phật tri kiến là việc của quý vị, của người chúng sanh làm. Cho nên là không thể nào gặp thay được đâu. Đường sanh tử của ai người đã lo, quý vị cũng lo, thiền trang cũng lo phần thiền trang, thiền trang cũng vậy. Cho nên thiền trang phải bảo vệ ai mà làm phiền não có thể ảnh hưởng đến thiền trang là thiền trang cũng giảm bớt thì cắt bớt, không có gọi là gì. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhật kinh nói rằng là gì, là không thân cận người dễ đãi. Bất thân cận ư giải đãi chi nhân, tức là không nên thân cận với người bất ưng. Thân cận giải đãi chi nhân tức là không nên thân cận với người giải đãi. Người giải đãi là người tìm mình tới những việc không đâu vào đâu gọi là giải đãi. Còn người mà người ngủ là cũng không phải giải đãi, họ là ngủ, họ bận ngủ rồi họ không mình phiền mình, và thử nói vậy. Cho nên là gì đó, đó là những người giải đãi mà họ kéo mình, cho nên thôi nhiều khi phải cắt duyên, đôi khi vậy đó. Những người không thích nhưng mà mình phải chấp nhận thôi đó. Cho nên là việc thì rất nhiều nhưng mà bớt đi, bớt đi, chúng ta cứ bớt theo năm tháng tự nhiên công phu mình đắc lực. Quý vị cứ thử đi, gắng gượng nha. Bữa nay á, làm theo thì Trang nói đi, cố gắng tiết kiệm từng giây từng phút trong trụ trong Phật đạo đi, trụ trong niệm Phật, trụ trong pháp đi. Cái lúc nào nghe pháp, lúc nào mới đấy, tập trung hết, trừ thời gian ngủ thôi. Ngủ không nghe được, ngủ không niệm Phật được thôi, thì quý vị làm thời gian chừng một tháng, một nửa tháng thôi, một tuần thôi, quý vị thấy công phu mình khác biệt liền. Thiện Trang bây giờ mà Thiện Trang vẫn còn phải dụng công như vậy, chứ không phải là quý vị nghĩ là quý vị mới mà quý vị không cần đâu. Quý vị mới cũng phải làm nhiều hơn nữa. Thiện Trang bây giờ cũng vậy đó. Từ khi không có thầy Thiện Luận, Thiện Trang thấy là dễ dụng công hơn, tại vì bớt phải nói chuyện, bớt phải thế này thế kia. Đó là gì cũng là tốt đó. Nên là gì không có ai càng tốt, tự thân mình vận động, tự mình đang trụ trong pháp là tốt nhất. Hãy cố gắng lên, chứ không là bắt đầu mình cứ ứng xử với người này người kia phương tiện quá. Thì Giang thì cũng vậy, biết người ta thích cái gì thì mình nói chuyện với người ta cái đó, nói như vậy thì cứ ra đời thì phải vậy thôi. Quý vị tiếp xúc với ai biết người ta thích cái gì thì mình phải nói cái đó, người ta thích cái này thì phải nói cái kia đó. Nhiều người họ thích, có người xuất gia rồi nhưng vẫn thích nói chuyện chính trị không à. Thì mình cũng nói chuyện nhưng mà mình nói thôi ít ít thôi, chứ mình cũng không quan tâm. Thật sự mình cũng chẳng quan tâm tới. Người thích kinh tế, người thích cái này, thích kia. Đại thiện Trang nói giá như gặp người nào cũng thích Phật Pháp, nói Phật Pháp không biết sướng không. Thì làm luận Phật Pháp thì đã rồi đúng không. Làm vẫn chuyện thiên hạ, chuyện trời, chuyện đất, chuyện này, chuyện kia, làm luận chi, phí thời gian. Đó, thôi chúng ta hôm nay xin chia sẻ tới đây. Thì Giang xin đọc lại cái đoạn này trước khi kết thúc bài phần dịch nghĩa. Là đại sĩ, thần thông của bậc đại sĩ tự tại tâm đối với tất cả vạn vật, không bị bó buộc nên tùy duyên biến hóa làm nhiều lợi ích cho chúng sanh, thu núi tu di vào trong hạt cải, chuyển bốn biển vào trong đầu sợi lông, tùy ý lợi tha, nên nói là tự tại. Đó, quý vị thấy hiểu như vậy rồi đúng không ạ? Đó, thì hết rồi, đáng lẽ cho thêm bài Minh Tâm Bảo Giám nên thôi khỏi, tới đây là được rồi. Chúng ta xin tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần này, thứ sáu tuần này hình như có học Phật Vấn Đáp cho những người nào muốn giải quyết phiền não. Thì đó, tới bữa thứ sáu đó vô Zoom để mà hỏi nha, muốn hỏi gì vào đó hỏi đó. Thì Trang có cho thầy hỏi trực tiếp rồi đó. Thứ hai tuần một lần vào thứ sáu tối 8 giờ tối giờ Việt Nam Zoom hỏi để giải quyết phiền não. Vì muốn phiền não thì cứ vô đâu hỏi. Rồi thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Tuần này hình như tu có 3 tiếng thôi. Hẹn quý vị vào buổi khác. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.